Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 41 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và chùa Quan Lâm của chúng ta. Hôm nay thì chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của các Phật tử gửi về qua phòng thông tin cũng như là ban tổ chức của đạo tràng. Chương trình Vấn Đáp Phật Pháp kỳ số 41 ngày hôm nay bắt đầu bằng một câu hỏi của một Phật tử hỏi như thế này. Kính bạch Thầy bố thí cho con hỏi. Một, con phải làm thế nào để đuổi bỏ côn trùng, mực mặc, mối, dế, kiến, đóng mặc mà không mắc tội sát sinh? Từ nhiều năm nay, nhà con hàng đêm mèo kêu gào, cứ chợp mắt một chút là nó lại kêu gào. Chuột ăn đồ lễ con dâng cúng Phật và đi ị trên bàn thờ Phật. Thưa Thầy, con phải làm thế nào? Phải đọc tụng kinh gì? Con tụng kinh Địa Tạng qua 100 ngày rồi ạ. Cái này thì nếu như bây giờ các loài côn trùng, các loài vật nhỏ bé, nó nói được tiếng người, nó cũng nói rằng là gì? Nó cũng lạy Phật. Làm thế nào đó để cho loài người đi ra khỏi cái cuộc sống của chúng con. Loài người tham lam lắm. Loài người vào rừng chặt phá cái rừng làm mất đi cái chỗ của chúng con. Các loài thú rừng, các loài chim muông thì nó kiện Phật như vậy. Làm thế nào để nó đuổi hết loài người ra khỏi đời sống của họ? Và các loài tôm cua cá ốc ở dưới sông dưới biển ấy, nó cũng kiện bạch Đức Phật. Làm sao được đó để cho loài người ấy, đừng có gì bơi những con thuyền ở trên mặt biển. Đừng có để cho con người lấy cái lưới gì nó giết con cháu của con, giết cha mẹ con, giết người thân của con. Có những loại tôm cua cá ốc trên sông ấy, nó cũng bảo rằng bạch với Đức Phật, xin làm thế nào để cho loài người cũng ra khỏi cái đời sống của chúng con. Con người bây giờ thì ác lắm, nó không chỉ ngày xưa thì nó đi bắt nó giết từng con một, còn bây giờ thì nó bắn mìn, nó đánh kích điện, nó ra cả họ hàng nhà con thì cùng chết. Con người ác lắm. Vậy làm thế nào để cho con người ra khỏi cuộc sống của nhà con? Thế chúng ta, nếu các loài côn trùng nó cũng kêu lên Đức Phật như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi đâu? Con người chúng ta đi đâu, các vị biết không? Hả? Con người đi đâu? Về Tây Phương hả? Tây Phương không phải dễ về. Tây Phương không phải dễ. Nói dễ thì rất là dễ, chỉ cần tín nguyện hạnh đầy đủ thì được thôi. Nhưng mà để mà làm tròn được cái ba cái điều tín nguyện hạnh đấy thì không phải là dễ. Chúng ta phải biết rằng Đức Phật nói cõi Sa Bà này là cõi gì? bái uế độ, thánh phàm đồng cư. Con người chúng ta cùng sống với các loài chim muông thú dữ, côn trùng vân vân, lựa nhau mà sống thôi, lựa nhau mà sống. Nếu có một cái bài kinh bài chú nào á mà niệm lên á, các loài côn trùng không đến nhà chúng ta nữa. Nếu có một cái bài kinh chú nào mà loài chuột không vào nhà chúng ta nữa. Nếu có bài kinh chú nào mà con mèo nó không ai kêu đêm nữa. Tôi đọc nhiều kinh sách rồi không thấy Đức Phật nói kinh sách nào dành riêng cho cái vấn đề đó. Cho nên tôi cũng không trả lời được các quý vị là có cái bài kinh chú nào để dành riêng cái vấn đề đó. Nhưng ở trong những cái chuyện câu chuyện về cổ tích, hay là những câu chuyện nói về những điển tích, những sự linh ứng ở trong nhà Phật chúng ta, cũng có nói rằng có những vị thiền sư, có những vị cư sĩ, họ nhất tâm họ trì chú đại bi, tức đại bi thập chú đó, hoặc bất cứ một hoặc câu chú nào đó của Phật đó, họ trì một cái gì nhất tâm, trì tới thuần thục, trì đến thì không gián đoạn. Có những người tôi đọc ngày xưa đọc thì có những cái trường hợp mà rơi đến ăn quả, thế phải trồng cái cây đó, trồng cây ăn trái đó, rơi hay đến ăn quả, chuột hay đến ăn quả, mà thậm chí là trẻ con hay đến ăn cắp, thì một số những cái câu chuyện có nói rằng họ trì chú đại bi vào cái cốc nước và họ đem vào vẩy quanh gốc cây, hoặc là vẩy đi quanh gốc cây họ vẩy 7 vòng hoặc 21 vòng 49 vòng vân vân, họ cứ trì chú như vậy, họ đi quanh gốc cây họ vẩy nước như vậy, và từ đó trở đi rơi chim chuột không ăn hoa trái của họ nữa, và kể cả trẻ con cũng không vào ăn trộm hoa trái của họ nữa đấy. Nhưng mà đây chúng ta biết là phải vẫn câu chú đại bi ấy, nhưng mà tại sao có người trì thì lại được mà có người trì thì không được? Có người trì thì linh ứng, mà còn chúng ta trì thì không linh ứng. Đó, tất cả đều do cái tâm của con người ta khi mà trì chú vậy hoặc niệm Phật vậy. Chúng ta biết ngày xưa ngài Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư, tức là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc ạ. Trời hạn hán lâu ngày, ngày cầu mưa, ngày có phải lập đàn làm lễ đâu. Ngài cứ cốc cốc cầm cái mõ, cứ một tay mõ mà tay rủi người ra bờ ruộng ấy, ra đi ngoài ruộng, cốc 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 đi đến đâu cứ A Di Đà Phật, cốc cốc A Di Đà Phật, đi đến đâu trời mưa đến đấy. Đi đến đâu trời mưa đến đấy. Ngài đi đến đâu trời mưa đến đó, không cần phải lập đàn đảo vũ cầu mưa. Đấy, chúng ta thấy cái này không phải là gì, không phải là có một cái câu thần chú nào, một cái bài kinh nào dành riêng cho cái việc đó, mà việc đó gì cốt ở cái tâm của người hành trì. Ở trong đạo tràng chúng ta mấy năm trước cũng có một trường hợp Phật tử ở dưới Thanh Xuân nói với tôi rằng gia đình có rất nhiều kiến và chuột hay vào nhà, cũng tương tự như thế này. Chúng tôi cũng hướng dẫn cho vị ấy trì chú đại bi. Vị này trì chú đại bi một tuần vẫn không thấy thay đổi gì cả. Vị này phát nguyện trì tiếp 3 tuần 21 ngày vẫn không thấy gì thay đổi gì. Vị này phát nguyện thì trì 100 ngày, thì vừa trì đến thì sang ngày thứ 22 tự nhiên là kiến không bò vào trong nhà và nó đi đâu hết, qua một đêm đi hết. 7 ngày nó chưa đi, 21 ngày chưa đi, phát nguyện hẳn 100 ngày, thì vừa sang ngày 22 dậy sáng không còn thấy kiến đâu nữa, không thấy đâu nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy này, cái này nó cũng tùy vào cái tâm của chúng ta, lòng thành mà khởi được đến cái mức độ cùng cực ấy, thì sẽ cảm đi. Các loài chúng sinh đó họ cảm được cái tâm nguyện của chúng ta. Cũng giống như năm 2015, 16, Tết 15 sang 2016. Ở trên chùa Tản Viên tôi lên nghe thấy mấy sư trên đó hớt hải chạy ra bằng bạch thầy, có cái chuyện lạ lắm. Trên chùa, nhà tổ, đâu đâu cũng có rắn, ở dưới động ở đâu cũng có rắn. Từ hôm mà chặt cành đào vào dâng lên trên chùa đấy, trên nhà tổ để cúng Phật mấy ông Tết một cái thì chỗ nào có rắn, rắn xanh, rắn trắng, rồi rắn mốc mốc, có cành đào có đến 3-4-5 con rắn. Cành đào cắm lên trên ban thờ rồi mà 3-4-5 con rắn ở trong, trên nhà tổ đến 6-7 con rắn, rắn trắng có, rắn xanh có, rắn mốc có. Các vị bảo bắt đi rồi, lấy cái que bắt khêu nó ra ngoài rừng rồi. Sáng sớm hôm sau lại thấy nó vào. Thế tôi lên, tôi lên tôi mới nhìn thấy 3 con màu xanh leo ở một cái cành đào bên tay phải của mình hướng vào ở trên ban thờ tổ, một con màu trắng, một con mốc ở bên tay trái của mình hướng vào ở trên ban thờ tổ, ở trên cành đào. Tôi mới cười, tôi mới lên tôi lễ Phật lễ tổ. Tôi nói rằng nếu mà tôi có cái duyên, tôi có duyên ở đây mấy một năm qua thì công việc bận bịu xây dựng ở dưới Khái Nguyên, bận bịu không lên được nhiều, mấy hôm Tết thì cũng không lên được, để cho các sư ở trên này thì trông nom để chuẩn bị đổ lễ Tết. Hôm nay thì mới lên được, ra Tết rồi, mùng 2 thì mới lên được. Cho nên là thôi thì có gì các vị sơn thần và các vị thổ địa cũng như các vị thần linh ở trên này cũng hoan hỉ. Công việc thật sự là quá nhiều, cho nên mấy hôm Tết là không lên lễ Phật lễ tổ trước hôm Tết được. Bảo là thôi nếu mà các vị sơn thần thổ địa ở đây cũng hoan hỉ, và đặc biệt các vị thần Na già tức là thần rắn, Long Vương thần rắn, các vị hoan hỉ, bắt đầu Tết từ ngày mai ngày kia, và con nhân dân lên lễ đông rồi, họ vào dâng lễ, không may thì các vị tiến đến gần các vị quá mà các vị cắn các Phật tử một cái hay cắn người đi lễ một cái thì phải tội cho cả hai bên. Thôi tốt nhất là gì, mời các vị thì ở đâu đi về đấy. Ngày xưa thì khi tôi lên tôi nhận chùa này tôi đã nói rồi, xây dựng đến đâu, đất xây dựng đến đâu thì đó là gì, đó là đất của Phật, đất của Pháp và đất của Tăng. Ở nơi đâu có gì, có sân gạch hoặc sân bê tông thì nơi đó là của Tam Bảo và của chúng tôi. Còn nơi nào mà còn là rừng cỏ, là bụi cây, là sông, là suối thì là của các quý vị đã phát nguyện cúng dường rồi. Sơn thần thổ địa và tam vị sản tản viên sơn thánh đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo rồi, cho tôi lên để cuốc, để đào, để bới, để xây dựng đây, để cúng Phật, để hoằng pháp rồi thì tức là cúng dường Tam Bảo. Thì nơi đâu, ngày xưa đã thống nhất với nhau là giao giá với nhau, nơi đâu có gạch đá, có cát sỏi, có xi măng xây dựng xuống thì nơi đó là đã cúng dường Tam Bảo. Và tôi là cái người được có quyền sở hữu để làm nơi cúng Phật và hoằng pháp. Vậy thì mấy hôm Tết thì chưa lên, thì hôm nay mới lên được. Thì thôi xin các vị ở nơi đâu lại trở về nơi đó. Lễ xong ở nhà tổ đây, ở Tam Bảo xong một cái thì bắt đầu thì bảo mấy cô mấy chú vào đi bắt, đi lấy cái que khều những cái các cụ rắn kia ra ngoài rừng để trả về chỗ các cụ ấy, và bảo không được vào nữa. Kéo xong từ hôm đấy là gì, thôi không thấy cụ nào ở trên cành đào nữa, hết luôn. Mấy hôm trước các bác cứ bắt xong lại vào, bắt lại là vào, bắt chiều tối hôm nay thì sáng ra lại thấy leo trên cành đào rồi. Lên nói như vậy xong là gì, hết luôn. Và năm đầu tiên lên đó thì tôi thì rất sợ đỉa và sợ vắt, người nhà nông chính hãng đấy, nhưng chính cống đấy, nhưng mà lại rất sợ đỉa và đặc biệt là sợ vắt. Con vắt nó bé bé, nó đáng sợ hơn con đỉa. lại có cái loại vắt, vắt lá nó còn nhảy, nó nhảy được, không phải nói là nhảy thì tôi chưa thấy nó nhảy, nhưng mà có loại vắt lá là nó trèo lên cây, và chúng ta đứng ở sẵn ở trên cái cành lá đi qua một cái là nó nhơ sẵn và nó quệt vào mình và nó cắn luôn. Trên tản viên ngày đầu mới lên rất nhiều, bây giờ cũng còn rất nhiều, nhưng mà ở trong phạm vi xây dựng ấy thì gần như không có. Các vị ra suối mà đứng một chút vào nhà mưa lâm thâm thế này, ra mà đứng khoảng độ 5 phút thì phải nói là chân các vị có vài chục con. Các vị ra ngoài bờ suối mà đi vào bờ suối mà khoảng độ 30 phút thì vào hàng trăm con ở trên chân. Tiếp cả người nó không phải chân đâu, nó cắn cả người này. Bắt lá lên cả người. Tôi lên tôi nhìn thì bắt tôi sợ. Ngày đầu tiên lên làm lễ động thổ ở đó thì chưa có cái gì cả. À, mình lên mình bắt đầu thì ngồi lúc đầu không biết, đứng cái nghe nó mát mát nghe ngứa, nhìn xuống dưới chân là phải đến hàng chục con, hơn chục con nó cắn đỏ mọng ra rồi. Thế sợ quá nhảy lên, bắt đầu là bưng bát mì lên trên cái hòn đá bây giờ nó lấp kín, bây giờ còn có một tí nhô lên một tí ở trước cửa cái phòng tôi, trước cửa nhà tổ ra mà để gần chỗ bàn uống nước á. Cái hòn đá đó ngày xưa nó sâu phải đến hơn 1 mét, đấy là tôi lấp đất lên rồi nó mới thế đấy. Nhảy lên đó để ăn bát mì, đang ăn bát mì cứ thấy mấy chú nó cứ để bò từ dưới, nó cứ vắt vẻo nó bò lên, thế là ôm cả bát mì lại chạy đi đâu không thoát. Tối lại ngủ thì nghe nó man mát ở lưng sờ thì lại thấy các chú ở lưng này rồi, chắc các chú khủng bố cho mình sợ mình chạy hay sao ấy. Đến hôm sau bắt đầu lên thì khấn Phật, và nếu mà có duyên với tôi có duyên về nơi đây, sơn thần thổ địa Đức Thánh Tản, xin Đức Thánh Tản thì cúng dường một chút đất khu vực này để xây dựng chùa để hoằng pháp, để làm nơi tu hành. Nếu mà các ngài mà hoan hỷ cúng dường á, thì nguyện từ ngày mai trở đi tất cả những cái nơi mà xây dựng á, thì các Bồ Tát vắt đó là đi ra ngoài rừng để ở, những nơi nào mà xây dựng thì thôi, lúc nào tôi ra rừng thì các vị cắn thì cắn, mà lúc ở cái chỗ chúng tôi xây dựng thì thôi, các vị đừng có vào đây. Tự nhiên hôm sau thấy vãn hẳn, gần như không có nữa. Thợ cũng phải công nhận, cánh thợ cánh chú Dũng về, mấy chú thợ bảo ô tự nhiên vắt hôm nay lại thấy ít hẳn, sang ngày thứ 3 mà cái vắt ít hẳn không thấy, mà thậm chí trời mưa vẫn cũng thì không có mấy nữa, nhưng ra ngoài cái phạm vi xây dựng á thì cắn ghê ngay. Nhưng ở trong phạm vi xây dựng từ nhà tổ xuống tới nhà bếp ấy, gần như không có, rất ít. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói đấy là những cái kinh nghiệm, những cái mà chúng ta khởi cái tâm chân thành thì chắc sẽ có thể cảm được những cái loài côn trùng, các loài động vật đấy, chứ không có một cái chú thuật nào mà đuổi họ rồi diệt trừ họ để thế này thế khác đâu. Chúng ta mà đuổi họ diệt trừ họ khác gì chúng ta là những cái kẻ ác, kẻ sát sinh, kẻ đến cướp nhà của họ đâu. Đó. Thì bây giờ chúng ta biết là vì sao mà nó bò vào nhà mình. Thế bây giờ ở Hà Nội chúng ta có rừng nữa đâu, có cây nữa đâu, cây xanh chặt gần hết rồi, đúng không? Những cây to, cây cổ thụ chặt rồi mở rộng đường gần hết, bây giờ thì mới trồng cái cây bé bé tí, nó chả còn chỗ ở, đương nhiên nó vào nhà thôi. Chuột cũng vậy, không còn chỗ ở thì bây giờ còn, ngày xưa còn nhiều đất bỏ hoang, còn ruộng, còn bờ ruộng, còn chỗ bỏ hoang thì nó có chỗ ở. Thế bây giờ chả còn chỗ nào ở nữa, nó đương nhiên là vào nhà dân thôi. Đúng như vậy, chúng ta đi kiếm ăn cũng thế, kiếm ăn chỗ này không có thì phải đi tìm chỗ khác kiếm ăn, thì chúng ta chết đói đâu, có chịu để chết đói không? Không nằm nó để chết đói, chúng ta vẫn phải đi kiếm ăn. Cho nên thôi, ở đây thì chung vậy, mỗi một tối như vậy lấy thì phát tâm pha hành Bồ Tát đạo, để lại nấu dư là một bát cơm, để mà bát cơm ra cái góc nhà đó ra gì cho các Bồ Tát chuột, các gì các Bồ Tát ăn, phát tâm Bồ Đề như thế. Và trước khi để bát cơm ra, nguyện là gì, nguyện tất cả các loại chúng sinh nào đó mà ăn cái bát cơm này thì sau này thì sau khi hết cái kiếp xúc sinh đó thì đều được thành người, đều được làm người, và đều được gặp Phật Pháp, và đều được tu tập, đều được giải thoát, đều được giác ngộ trong những kiếp tương lai, và đều phổ độ chúng sinh, khiến cho chúng đều thoát khổ. thay vào cái mình khởi tâm giết họ, khởi tâm đuổi họ, thì chúng ta khởi cái tâm gì? Yêu thương họ. Phát Bồ Đề tâm ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Bồ Tát ở trong cuộc đời này xuất hiện ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? À, ác quỷ xuất hiện ở đâu? Cũng ở đấy chứ ở đâu? Chúng ta khởi cái tâm ác, ghét gì? Ghét các loài côn trùng nữa, ghét các loài kiến nữa, ghét con mèo nhà mình nó kêu nữa, ghét con chuột gì nó vào nó rúc rích chứ. Vậy thì hàng ngày chúng ta phát nguyện cái gì nhỉ? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Chúng sinh nó mò vào nhà chúng ta đã muốn giết nó rồi, muốn đuổi nó rồi. Làm gì thì hàng ngày chúng ta chỉ nói phét à? Phát nguyện suông tức là nói phét đó. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Đó. Chúng ta phát nguyện thì nó đến. Nó đến chúng ta thì không độ nó mà là muốn gì? Muốn giết nó, tìm cách để đuổi nó đi. Là Bồ Tát gì ạ? Bồ Tát giấy rồi. Phát chúng sinh vô biên thể nguyện độ, đó là hành hạnh của Bồ Tát. Biển não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện hành. Hàng ngày chúng ta phát nguyện, đúng không? Hàng ngày phát nguyện như thế. Vậy mà bây giờ thì có tí côn trùng, muỗi dế kiến vào đã gì, đã kêu ầm lên rồi. Khó chịu rồi. Mấy chung muỗi nó vo ve bay trước mặt chúng ta đã gì, đã muốn tát chết nó rồi, giết chết nó rồi. Đó, tìm cách để giết chết nó. Đấy là người ngoài đời. À, người thế tục thì họ hơn thua trắng đen rõ ràng. À, còn người tu đạo chúng ta ấy lại đọc lại cái bài của Hòa Thượng Thiền Tâm cho ông ta nhớ là gì? À, người tu đạo chúng ta, người làm tổn ta là gì? Là phúc. Còn ta tổn làm tổn người là gì? Là họa. Ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phúc. Đó. Người học Phật của chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, quán chiếu và tu tập như vậy. Họ hủy báng mình, họ khinh khi mình, họ chửi bới mình, họ đánh đập mình, thì mình quán chiếu đó là gì? Đó là họ đang tiêu nghiệp cho mình. Đó là chúng ta gì? Chúng ta đang trả nợ tiền kiếp, oan khiên, oan gia trái chủ. Nay chuột nó đến gia đình chúng ta nhiều, mối kiến run rế côn trùng đến gia đình chúng ta nhiều, chúng ta hay quán chiếu đây là gì? Cái nghiệp của chúng ta phải trả. Đời trước kiếp trước ai bảo chúng ta làm những đứa trẻ con đi gì ạ? Đi lấy nước rong nước đổ vào gì tổ kiến để cho cả nhà nó gì, nó chết, nó gì, nó oán hơn chúng ta. Ai bảo chúng ta gì đi bắt dế, đi đào dế, đi đổ nước vào hang dế và bắt con dế lên, cắt cái râu nó đi cho nó cắn nhau, nó cắn nhau, nó đánh nhau, rồi đánh chán vào gì, cho vào bếp nướng và chén nó. Ai bảo chúng ta gì đi bẫy chuột rồi đi thịt chuột rồi đi gì, đi giết chuột để ăn, vân vân, đủ các thứ hết. Và bây giờ nó đến thì nó đòi nợ, chúng ta tu được một chút công đức, nó đến nó đòi nợ, chúng ta sẵn sàng trả. Trả bằng cách nào? Bằng lấy tí cơm cho đấy. Đấy, tôi bảo ở trên chùa Khai Nguyên, các sư bảo là lắm chuột lắm, tôi bảo. Thế cứ mỗi hôm được cho một tí cái cơm thừa ra ngoài, cái gốc cây, mấy gốc cây xoài hay cái gì vào đấy, hoặc để cho nó ăn. Để cho nó ăn tội chứ. Đang thì gì? Không cho chuột ăn thì mang ra ao cho cá ăn thế mà. Cá cũng là một chúng sinh. Thế tại sao con cá chúng ta thì đem mua phóng sinh và thậm chí là đem phóng sinh, các vị tôi còn thấy mấy sư ông ấy, mấy sư cô này còn thơm cả cá nữa cơ. À không, tôi nói thật đấy, con cá chép nó to mà bê nó phải đến 2-3 cân ấy. Còn quay cả phim, chụp cả ảnh đăng lên trên Facebook, lên cái trang web của nhà chùa, các vị về cứ tìm lại mà xem, có sư ông thơm cá, có sư cô thơm cá, rồi có Phật tử thơm cá. Tại sao không thơm con chuột đi? À, tôi nói thật đấy mà, tại sao con cá lại thương nó được, là yêu nó được, mà tại sao con chuột lại đi ghét nó? Chúng ta tu rồi thì bình đẳng chưa? Bình đẳng chưa? Chưa bình đẳng. Đấy. Con cá thì nâng niu, em phóng sinh quý hóa lắm, nâng niu nó, làm lễ cho nó, niệm Phật cho nó, đi bao quanh hàng trăm người, hàng nghìn người bao quanh niệm Phật cho nó. Nhìn thấy con chuột một cái là ôi con chuột kia là gì? Là tìm đạn, lấy gì, lấy đất, lấy đá để ném nó, để xua, để đuổi nó. Đó, chúng ta thấy công bằng chưa? Chưa công bằng, chưa công bằng một chút nào cả. Cho nên Phật tử chúng ta tu tập làm sao, phải dụng cái tâm làm sao, dần dần nhìn con cá chúng ta cũng yêu, nhìn con cua con tôm chúng ta cũng yêu, và nhìn con gì, con chuột chúng ta cũng yêu, nhìn con gì, con muỗi chúng ta cũng yêu. Tôi đã bắt đầu thấy yêu đỉa và yêu vát hơn rồi, không sợ như ngày xưa nữa. Ngày xưa mới lên tản viên tôi nói phải nhìn thấy một cái là gì? Là bỏ, nó cắn vào chân một cái là nhảy lên, bắt đầu là vừa dãy vừa kêu mà ra gai ốc nó cứ nhảy sờn lên. Bây giờ nhìn thấy nó cắn này, nhẹ nhàng để xua nó đi, nhẹ nhàng gọi là gỡ nó đi, không có nặng nề nữa. Đó, bắt đầu thì yêu nó hơn rồi, không ghét nó như ngày xưa nữa. Tất nhiên là chưa được bình đẳng một cách là rốt ráo viên mãn, nhưng mà cũng không khởi cái tâm ghét nó như ngày xưa. Rắn cũng vậy, ngày xưa nhìn thấy rắn ghét là sợ lắm, nhìn thấy con rắn là da ốc nó cứ sởn lên, nhưng bây giờ thì thấy bình thường. Nó nhìn thấy nó đi trước mặt mình thì kệ nó. Nhiều lần tôi lên tản viên thấy con rắn nó to như cốc nước này, nằm ngang đường, nó dài cả cái đường 5-6 mét như vậy, mà nó nằm ngang đường từ đầu này ra đầu kia, nó chỉ thò một tí cái đuôi, nó thiếu một tí cái đuôi, nó ra đầu nó chúi bên kia đuôi nữa. Ấy dừng xe lại bóp còi nó cũng chẳng nghe. Ấy dừng lại đó một chút, bảo là thôi xin rồi, ông rắn ông tránh đường cho nhà chùa đi với. Ấy nói nó tí thế mà cái thế này này, tự nhiên thấy nó cứ lừa lừa nó bò đi, chờ nó bò qua thì mình đi qua đường. Đặc biệt cái đoạn dốc dài hay có cái rắn to tôi gặp 2-3 lần. Và ở trên gần đại tượng Đại Thông Chí Thắng cũng có một con rắn cũng phải bằng cái tay này. Con rắn hổ mang chúa. Tôi gặp 2-3 lần rồi. Còn chùa Khai Nguyên mấy năm trước ấy, nhiều rắn hổ mang chúa vô cùng. Đêm đi ra cứ phè phè nhìn thấy ngay. Tôi gặp đến mấy con to ở đấy rồi. Con nhỏ nhỏ như ngón tay cái này thì gặp nhiều rồi. Nhưng từ cái khi mà về đó bắt đầu xây dựng ở đó, làm pháp nhà pháp hội xong từ năm 2014 thì phải. Bắt đầu thì 2014 thì mở mang ra cái khu phía ao ấy, đảo ao phía trước. Biết rằng các vị hay ngủ ngoài bụi cây ấy, từ khi bắt đầu lấp cái ao trước cửa chùa, chỗ các chuông bây giờ ấy, chỗ cái vườn hoa hồng bây giờ ấy, bên trong các chuông ấy, ngày xưa có cái ao đấy. Từ khi lấp cái ao đó tôi ra rồi bảo thôi bắt đầu từ hôm nay trở đi lấp ao làm chùa để làm nơi hoằng pháp. Có cụ rắn hổ mang chúa nào quanh quanh khu vực này, có con cho cháu quanh quanh khu vực này thì chuyển đi nơi khác để ở, để cái nơi này bắt đầu lấp ao và san đất san nền. Có vị nào ở đây thì đem con đem cháu đi sang chỗ khác để ở. Từ hôm đó cho đến nay là 5-6 năm nay tôi không nhìn thấy con rắn hổ mang chúa nó ở chùa Khai Nguyên nữa, không nhìn thấy nữa. Không biết các Phật tử nhìn thấy không, làm công quả nhãn nhìn thấy đây, ai nhìn thấy không, ai gặp không, các sư gặp không, ai gặp không, ai gặp không? Mấy năm trước thì nghe các sư kêu gặp luôn, con to như cổ tay thì phò à, rắn hổ mang chúa thì rất là độc, rất là nguy hiểm. Nhưng mà từ ngày đấy tôi không gặp, không biết mọi người còn gặp không, nhưng tôi không gặp nữa. Thì thỉnh thoảng có con rắn bắt chuột nó nhỏ nhỏ xíu như ngón tay út này, đi qua trong vườn đó. Cho nên ở đây điều quan trọng nhất là chúng ta gì? Phát khởi cái tâm Bồ Đề. Trường hợp Phật tử này, thầy nghĩa là khuyên Phật tử này tụng kinh Địa Tạng là để gì ạ? Để mở rộng cái tâm Bồ Đề của mình, nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của mình, chứ không phải tụng kinh Địa Tạng mà cầu làm sao cho những con chuột này, cho những con mối này, con kiến này không vào nhà con nữa. Chúng ta có hồi hướng thì hồi hướng làm sao đó thì vào, đừng có phá mình, đừng có phá mình. À thì ngoan, ở chỗ nào đó thì ngoan, đừng có phá mình. Thế thôi, hồi hướng như thế. Mình phát nguyện tận độ chúng sinh mà. Nếu mà chúng ta cứ thành tâm, chúng ta nếu mà thấy không muốn ở chung ở với họ thì thôi chúng ta đi chuyển đến nơi khác ở, bố thí cái nhà lại để cho chuột và cho dế cho kiến đi, thành Bồ Tát đạo đi, cả nhà đi lên chùa mà ở, nhà đó bố thí cho chuột cho kiến cả nhà lên chùa ở. chùa rộng chỗ lắm, đầy chỗ, chưa khang trang thôi nhưng mà đầy chỗ. Tôi trêu vậy thôi, trường hợp này thì khuyên rằng thôi cứ nhất tâm tụng kinh, nếu không muốn chung sống với họ, không muốn phát tâm Bồ Tát thì thôi cứ nhất tâm để trì chú đại bi, lấy cái nước đó mà vẩy, nhưng cố gắng đừng có giết họ, lấy cái nước đó trì chú đại bi 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến đại bi, trì với cốc nước ở trên ban thờ nhà mình, trì vào xong rồi vẩy, xong rồi mình nói thôi nếu mà không hành Bồ Tát đạo, không phát Bồ Đề tâm được thì thôi, thì các vị đi chỗ khác để ở cho, đây là nhà của mình, không muốn bận tâm. Nhưng mà con người nào mà phát tâm làm những cái việc đó có thể gì, kiến mối dễ sẽ đi, chuột cũng sẽ đi. Nhưng mà con người đó, con người tôi khẳng định là một người học Phật ích kỷ đấy, tôi khẳng định như thế. Con người đó, con người học Phật ích kỷ, không bao giờ A Di Đà Phật rước mình về Tây Phương đâu. Mình chỉ có phúc để ở lại nhân gian thôi, có phúc báo để ở lại nhân gian, đời sau lại sinh làm người, thế thôi. Tôi khẳng định với các quý vị như vậy, A Di Đà Phật không bao giờ đoán một con người ích kỷ về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới của ngài. Đó. Các vị làm này làm thế thôi, hoặc là đánh đổi hành Bồ Tát đạo để được về Tây Phương, hoặc là chúng ta gì yên thân một mình để sau khi chết đi lại tái sinh làm người, và đời sau có thể có phúc báo hơn, làm thân quan lại vua chúa, hoặc làm thân gì của các vị đại gia hoặc lãnh đạo, tiền nhiều chức to, có khi hại phúc lại gì, tổn phúc lại càng nhanh. Đó. Chúng ta biết là một bây giờ một vị đại gia mà người ta một bữa tiệc của người ta đãi bạn bè hàng tỷ đồng là chuyện bình thường. Ăn uống thì gì? Hàng vài chục món, thậm chí hàng trăm món ở trên bàn nhậu, chuyện bình thường. Những cái loài sơn hảo hải vị, một bữa nhậu của họ thì đái nhậu nhau thì không biết là bao nhiêu các loài sinh linh phải bỏ mạng. Và như vậy thì họ đốt phúc của họ. Họ không hiểu rằng cái phúc của họ do đời trước thì do tu tập, do tích chữ, do làm thiện mà có. Cho nên là sinh ra đời này được may mắn, được học hành đến nơi đến chốn, hoặc là gì, làm giả nhưng mà ăn thật. Đó là cái phúc đời trước họ để lại. Nay họ lại đem mà nghĩ rằng họ tài, họ giỏi, họ làm giả mà vẫn ăn thật, hoặc họ nghĩ là họ có trí tuệ, họ biết kiếm tiền, và họ gì, họ biết tiêu tiền, họ tiêu một cách phung phí, lãng phí như vậy thì chính là họ đang đốt phúc của họ. Nếu mà chúng ta ở lại thế giới này á, thì chúng ta trước sau cũng như thế thôi. Có phúc thì đi lên, hết phúc thì đi xuống. Cánh cửa ba đường ác lúc nào cũng sẵn sàng mở ra để chờ đón chúng ta, nếu chúng ta chưa được vãng sinh hoặc chưa được giải thoát. Vãng sinh tức là vãng sinh về Tây Phương, giải thoát tức là ít nhất cũng chứng được quả gì ạ? A-la-hán hoặc là A-na-hàm trở lên thì mới không bị sinh lại nhân gian nữa. Thế còn tu Đà Hoàn, tư Đà Hàm vẫn phải 7 lần hoặc 1 lần sinh lại nhân gian. Có thể vẫn còn phải thọ khổ cái thân tấm thân cuối cùng của nhân gian. Đó. Như là Tôn giả Mục Kỳ Liên, chứng quả A-la-hán rồi, vẫn phải trả cái báo thân lần cuối cùng, đó là để cho ngoại đạo nó giết chết và nó băm nhỏ cái xác của ngài ra. Sau khi băm nhỏ rồi, nó còn đem cái xác của ngài á, nó vứt vào trong hố phân. Ác như thế. Vì sao? Vì nó nghĩ rằng nếu không giết chết ngài mà không băm nhỏ ra thì ngài sợ ngài Mục Kỳ Liên có thần thông lại gì, lại dùng thần thông để sống lại. Băm nhỏ rồi á mà còn để như thế, sợ ngài Mục Kỳ Liên dùng thần thông để ráp nối lại, cho nên nó đem nó vứt vào gì, vào đống phân, vào trong hố phân. Đó. Đức Phật biết được tin đó, ngài rất là thương cảm, và bảo Tôn giả Nan và một số các vị tăng đến cái nơi đó, đem vớt lên và đem rửa đi và đem trà tỳ xong thì lại có là rất nhiều xá lợi. Trà tỳ xong lại có rất nhiều xá lợi thì chúng ta mới biết rằng đó, ở lại thế giới này chứng thánh quả A-la-hán vẫn còn phải giả cái tấm thân cuối cùng, cái thân mạng cuối cùng cho chúng sinh. Đó là vì đời trước, kiếp trước từ vô thủy rồi, ngài gì ạ, ngài có kết cái mối thù hận với cái nhóm ngoại đạo ấy, và ngài cũng đã đoạt mạng cái nhóm ngoại đạo ấy, vì ngài là một vị tướng quân, là một vị tướng quân. Cho nên đấy là gọi là nhân quả rõ ràng không sai. Dẫu cho anh có gì, có tu đến chứng quả là hán rồi, thì ở thế giới này anh vẫn phải trả. Thì có chúng ta đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương, hoặc tự do tự tại vãng sinh về Tây Phương thì mới hết cái nghiệp đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói tùy theo. Đấy, đấy là tôi hướng cho Phật tử này. Còn tùy theo vị này muốn có cơ hội vãng sinh thì nên hành Bồ Tát Đạo y theo lời Phật dạy, khởi cái tâm từ bi rộng lớn để về chúng sinh mà hành đạo và tu tập. Còn nếu mà muốn khởi cái tâm này nhỏ nhoi, cầu cái phúc báo nhân thiên bình thường, tầm thường ở thế gian, thì đấy cứ làm thôi, không sao cả. Ý thứ hai Phật này hỏi: cách đây 2 năm con đi xem có thầy bảo cổng ngõ nhà con có vong Bắc Quốc. Con xin hỏi thầy có thể tụng kinh 108 biến không ạ? Nếu được thì xin thầy hướng dẫn cụ thể con phải cung thỉnh Phật nào, hồi hướng thế nào. Hương khi làm lễ xong sẽ để ở đâu hay vứt bỏ ở đâu ạ? Xem có ông thầy bảo ở cổng ngõ có vong Bắc Quốc. Bắc Quốc tức là quân giặc phương Bắc á, gọi là vong tàu á, vong tàu. Thì chiến tranh của Việt Nam chúng ta ngày xưa với quân giặc phương Bắc rất là nhiều lần. Cái chuyện mà họ bỏ thân mạng lại ở đất nước của chúng ta, thần thức họ gì không đi đầu thai thoát hóa được, ở dưới gì quái âm vơ vơ vẩn vẩn như vậy, cái chuyện đó gì cũng có thể xảy ra, mà có thể nói là gì xảy ra khá nhiều. Giống như trường hợp ở hôm nọ pháp hội trước có một trường hợp cũng bị vong nhập kiểu đấy, đi lên nhập cũng khá lâu rồi, ở dưới xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội chúng ta. Nhập vào cái cô này nó mấy năm rồi, nó nhận cô này, nó tìm ra cô này là chính là con gái của cái vị cái vong ấy. Mấy trăm năm nay cái vong nó từ thời nhà Minh sang Việt Nam chúng ta, gọi là đem quân sang để đánh Việt Nam chúng ta, đánh Đại Việt chúng ta từ thời nhà Minh thời đó. Nhưng cái ông ấy bị chết ở tại cái đất Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội bây giờ. Ngày xưa bên đấy nó có con sông đáy, nên họ đi theo con đường sông để đánh theo chắc một trận chiến con đường sông. Cho nên ông ấy bị chết ở đó. Ông ấy đi tìm hoài thì bây giờ kiếm được cái cô đấy, cái cô này sinh là người ở Việt Nam chúng ta, nhưng bây giờ thì ông ấy nhận là con gái của ông ấy. Ông ấy đi về. Tôi hỏi là tại sao không đi về đất nước của nó, vào về rồi nhưng mà không còn ai, chết hết rồi, không còn ai cầu cúng, không còn ai cúng bái, nó không còn ai, cho nên là về đây để tìm thấy con gái, đây về con gái. Nhưng mà cái chỉ vào cái bà mẹ bảo, nhưng mà cái này, cái con này này không cho gì, không cho tôi nhận con, đặc biệt là gì, thằng chồng của nó ác lắm, nó đánh tôi bao nhiêu lần, nó mưu hại, nó giết tôi rồi. Nhưng nó không biết là nhờ có tôi mà gì đứa con gái này của tôi và của nó mới sống được. Nó bảo thế. Đáng lẽ là cái đứa con gái này mấy lần rồi là tí nó bị chết rồi, nhưng mà tôi là người cứu, tôi thương rồi, con gái của tôi cứu nó. Nhưng mà nó thì nó toàn tìm cách nó giết tôi, cho nên tôi hận. Tôi hận. Khi mà nó nhìn mắt mẹ nó, mắt nó xanh lè, nhìn như mắt mèo. Nó nhìn mẹ nó với cái mắt thật là khủng khiếp, cái cô bé. Tôi mới ôn tồn, tôi bảo là không nên như thế. Đã nhận là con, đã biết là con và đã nhận là con, đã nhận được con rồi thì người ta gì là con của ông kiếp trước, nhưng người ta là con gì của bà kia kiếp này, của ông ấy kiếp này. Ai cũng muốn bảo vệ con mình, ông thương con, ông muốn bảo vệ con mình, thì bố mẹ người ta cũng thương con, cũng muốn bảo vệ con mình. Thì bây giờ điều quan trọng nhất là các vị gì phải dàn xếp được với nhau, tất cả đều là con mình. Trong kinh Đức Phật nói có nhân quả, có luân hồi, đạo lý ấy là như thật, tôi tin cái điều đó. Tôi là đệ tử Phật, tôi là người học Phật, tôi tin cái điều đó. Cho nên các vị nói vậy, vị này bảo là con của vị này bảo là cũng là con của vị, tức là hai bên đều bảo là con. Tôi tin cái điều đó. Vì người học Phật chúng ta biết rằng có quy luật nhân quả, có cái sự tái sinh, có sự luân hồi như vậy. Cho nên bắt đầu tôi mới giảng về đạo đức, giảng về nhân quả một chút, khoảng độ 10-15 phút cho nó nghe, giảng một chút về giáo lý Đức Phật cho nó hiểu, và khuyên nó là nên tu tập đi để thoát khổ. Muốn độ được con mình, muốn giúp được con mình lâu dài hơn thì phải có công đức, có phúc báo và có tuổi thọ. Bây giờ ông ở Việt Nam một mình như vậy, đến thằng bố của cái con bé kia nó còn muốn giết ông, nó còn đuổi ông, nó còn giết, muốn giết ông. Ông làm được cái gì? Ông bảo là giết thì tôi chẳng sợ, tôi còn có quân lính của tôi không sợ. Tôi không sợ. Nhưng mà tôi bảo đấy thì vì nếu ông không sợ thì cả cuộc đời này ông cứ như vậy à, cứ đau khổ như vậy. Và hai bên cứ tìm nhau và đánh nhau và tranh một đứa con như vậy. Ai cũng đòi là bố, ai cũng đòi là đã sinh ra nó như vậy, thì làm thế nào? Cả cuộc đời này ông có an lạc không? Nó suy nghĩ, nó suy tư một chút và nó bảo là chắc là không. Tôi bảo đó, chắc chắn là không an lạc. Thì không phải chắc là không, mà chắc chắn không an lạc, không hoan hỉ, không hạnh phúc một tí nào. Cho nên tôi bảo là thôi, tất cả đều tu đi. Nó bảo tu kiểu gì? Nó bảo quy Tam Bảo. Ngày mai, ngày pháp hội cuối cùng lên quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo là đệ tử của Phật đó. Thì tôi hứa với ông này, ông quy Tam Bảo xong làm đệ tử của Phật thì tôi sẽ đứng lên làm người trung gian cho cả hai bên đều được nhận là con. Ông cũng được nhận đứa con bé này là con, mà cái ông bố của nó vừa mất mấy năm trước cũng được nhận là con, và cái bà mẹ kia kìa cũng này cũng nhận là con. Tất cả đều gì, nó đều là con của các quý vị. Bằng lòng không? Thế nó quay lại nó nhìn bà mẹ nó chằm chằm, nó bảo nhưng mà con mẹ này sợ nó không cho. Nó bảo yên tâm đi, tôi bảo lãnh cho. Thế tôi hỏi thế bà có đồng ý như vậy không, là con chung không? Bà bảo có, con đồng ý. Thế tôi bảo đấy, người ta đồng ý rồi. Thế thì nó lại bảo là nhưng bố nó không cho. Tôi tính tâm một chút, tôi bảo vậy bố nó có đồng ý không, nhận là con chung không? Thế xong bắt đầu cái con bé kia nó gật thì bắt đầu thôi được rồi, gật thế được rồi. Tất cả đều gì ạ? Đều phải chăm sóc cho đứa con của mình. Và tất cả đều phải tu. Để thì người sống thì tụng kinh Địa Tạng, người chết cũng tụng kinh Địa Tạng. Sống cũng tụng mà chết cũng tụng, tức là âm cũng tụng mà dương cũng tụng đi, để tất cả đều được sớm được thoát khổ. Ở cái thế giới này nó khổ lắm. Lưu luyến làm gì mãi cho này, cho nó khổ. Cho nên tôi khuyên như vậy xong thì bắt đầu thì thôi. Xong một cái thì tôi bảo thôi xong rồi đi thôi. Từ nay trở đi á thì ở bên ngoài để bảo vệ con thôi, chứ không có được nhập vào con nữa. Nó mệt. Còn phải để cho nó gì ạ? Nó làm ăn chứ. À, mấy tuổi đầu rồi vẫn còn gì ạ? Đơ đơ như vậy ai người ta dám đấy? Ai người ta dám gì? Dám mời đi làm việc này việc khác. Ôi, từ giờ trở đi cùng chăm sóc nó ở bên ngoài mà chăm sóc. Cấm không được có được và nhập vào con để mượn xác của con để nhập vào về phán này phán nọ phán kia nữa. Xong một cái thì con bé kia nó tỉnh táo ngay, có gì đâu. Nó tỉnh táo ngay. Nó nằm vật ra một cái thế nó tỉnh táo ngay. Đó, cho nên chúng ta thấy là cái chuyện vấn đề tâm linh có những điều rất khó giải thích. Rất khó giải thích, nhưng chúng ta không được, người tu chúng ta không được lợi dụng cái vấn đề tâm linh để mê hoặc lòng người. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta tin có tâm linh, tức là chúng ta tin vào lời Phật dạy có luân hồi lục đạo. Nhưng điều quan trọng chúng ta không được lợi dụng nó để kiếm tiền, không được lợi dụng nó để mê hoặc lòng người. Điều đó là cái điều quan trọng nhất, then chốt nhất của người học Phật chúng ta. Và đặc biệt là một vị pháp sư ngồi lên trên tòa giảng, không được lấy cái vấn đề tâm linh để mê hoặc lòng người, để kiếm tiền, để mua danh chuộc lợi. Đấy là điều quan trọng. Có. Chúng ta học Phật là phải tin là có. Vì sao? Vì Phật bảo có. Phật bảo có luân hồi lục đạo, có chết đây sinh kia, có chết đây chưa được sinh kia, và có chết đây thần thức trong vòng 49 ngày, thậm chí qua 49 ngày chưa đi thoát hóa đầu thai được, vẫn ở lại dưới cõi âm. Tức là gì? Thế giới bên kia. Chúng ta nói nôm na là thế giới bên kia. Nên học Phật mà chúng ta không tin vào lời Phật, chúng ta bảo chúng ta tu thiền, tất cả đều là không. Không, cũng không đúng. Có một câu chuyện ngày xưa, có một vị thiền sư, có một ông đệ tử Sa Di. Khi mà có các vị thiền sinh và bất cứ ai đến hỏi về đạo, người thầy đều lấy cái phương tiện, lấy ngón tay chỉ mặt trăng mà không nói cái gì cả, chỉ đến chờ. Ông Sa Di hầu thầy, bưng nước lên cho thầy, để bên cạnh thầy, mời thầy uống. Thầy thấy thầy uống nước xong như thế này, uống xong như vậy mà bắt đầu là thấy những vị thiền sinh đến hỏi thế nào là đạo, thế nào là Phật, thế nào là ý của tổ sư Tây Lai, từ Tây Lai vân vân. Tất cả các câu hỏi sư phụ của mình đều lấy cái gì, đều lấy ngón tay chỉ lên trời. Và thấy cái vị thiền sư kia lễ sư phụ mình á, xì sụp ra. Phật tử hỏi cũng vậy, mà thậm chí là vua đến để tham vấn sư phụ mình, hỏi tất cả cái gì sư phụ mình chỉ lấy gì, ngón tay chỉ lên trời, và tất cả đều lễ xuống một cái thành kính, và nói là gì, con đã hiểu. Một hôm sư phụ đi vắng, sư bác ở nhà, có vị thiền sư đến, vị thiền sinh đến hỏi là sư phụ hôm nay đi đâu, và sư phụ hôm của con nay đi vắng. Thế thì qua ngồi uống nước nói chuyện qua lại, thì vị thiền sinh kia hỏi rằng thầy đi tu lâu chưa, và con đi tu cũng mới được vài năm. Thì kia bảo rằng thầy ở đây với hòa thượng thì từng ấy năm thì chắc là cũng đã học được rất là nhiều. Vị này cũng từ cũng giả vờ khiêm tốn mà thực ra con học cũng chẳng được là mấy, nhưng mà con thì giả sư phụ con, thấy sư phụ con á thường trả lời vấn đáp như thế như thế. Thế bắt đầu cái vị thiền sinh kia hỏi là thế thì thầy cho con hỏi cái thế nào là sự cứu kính của đạo, lấy ngón tay lên giơ lên. Thế cái vị thiền sinh kia hiểu không biết hiểu bằng cái gì, những vị thiền sinh kia kêu cung lễ xuống rạp xuống dưới đất, và vị này rất là hoan hỉ và cảm ơn thầy, và đứng dậy ra đi. Thầy bước sau câu chuyện đó đến tai sư phụ, và cái vị thiền sư kia đến biết là nghe là sư phụ của vị này về rồi, đến hỏi vẫn hỏi là hôm trước con đến rồi lễ Phật lễ tổ muốn gặp hòa thượng, nhưng mà không có hòa thượng ở nhà, con hỏi đệ tử hòa thượng, không ngờ là đúng là thầy nào trò đấy, đệ tử của hòa thượng giỏi thật. Con hỏi là thế nào là sự cứu kính của đạo, đệ tử của hòa thượng đã khai ngộ cho con. Thì sư phụ cái hỏi thế nó khai ngộ cho thầy thế nào, con hỏi như vậy đệ tử của thầy giơ một ngón tay lên. Cái vị thiền vị hòa thượng hỏi thế thì ông hiểu thế nào, và con hiểu đấy, đó là theo ý của con hiểu đấy. Cái sự cứu kính của đạo đó là gì? Là cái pháp môn, một cái pháp môn gọi là viên đốn, không một cũng không hai, vân vân gì đó. Nó cái trong cái đoạn cái đối thoại ngày xưa chúng tôi đọc cái gì nó dài lắm, mà đây nói vắn tắt như vậy thôi, đại ý là như thế. Sau đó thì vị hòa thượng nghe như vậy cũng gật gù biết rồi nhỉ, cái ông đến lễ thì họ lại ngộ. Ông tiểu của mình nó chả hiểu cái mô tê giày đất gì cả. Thế này sau khi xong xuôi rồi mới bắt đầu một hôm gọi đệ tử của mình ra vào đấy. Được một tí thôi, gọi đệ tử của mình ra hỏi rằng á, thế hôm rồi có vị thiền khách kia đến hỏi con thì con trả lời thế nào? Thì học trò bảo con trả lời như thế như thế. Hòa thượng bảo là Vậy thì bây giờ thì ta hỏi thì con trả lời lại cho xem. Thì Hòa Thượng hỏi lại ông đệ tử vừa gì, vừa định giơ ngón tay lên, ông thầy thì chụp lấy cái tay đặt xuống gì dưới bàn, là giơ tuốt cái dao đằng sau ra chém bung một cái đứt ngón tay. Ông sư phụ gì giơ cái tay lên, ông ta cũng định gì, ông tiểu cũng định gì giơ cái tay lên để giơ thế gì tay mình chả còn ngón ấy nữa, và máu đang chảy gì đồng đồng, và cũng ngay thì ngay cái lúc máu chảy đau tay đấy, ông tiểu mới hiểu ra rằng thầy mình á có thể dùng cái ngón tay đó để làm phương tiện, nhưng mình thì không thể làm được cái điều đó. Nhưng cũng nhờ có cái sự giáo hóa, cái tâm lão bà tha thiết của người thầy chặt cái ngón tay người trò để nó hiểu ra đó, nó hiểu ra đó. Cho nên chúng ta thấy ở trong Phật pháp á, nó còn rất nhiều các phương tiện đó, để giáo hóa độ sinh, chứ không phải là một cái pháp môn nhất định nào đó cả. Chúng ta theo niệm Phật cũng không thể bắt những người tu thiền họ phải niệm Phật như chúng ta mới giải thoát. Những người tu thiền cũng không thể bắt là phải gì ạ, bắt những người niệm Phật chúng ta phải niệm, phải ngồi thiền như họ mới giải thoát. Hay là những người trì chú không thể bắt là những người ngồi thiền và niệm Phật chúng ta phải trì chú như họ mới giải thoát, và ngược lại. Các pháp môn đều được ví như một con đường. Các con đường đó để đưa vào trung tâm của một thành phố thì có rất nhiều các con đường các quý vị. Chúng ta không thể nói rằng một con đường vào thành phố Hà Nội gì có con đường từ Láng Hòa Lạc mới vào được thủ đô Hà Nội, và con đường khác là gì có tên khác là giả hết không vào thủ đô Hà Nội. Nói thế không đúng, hoàn toàn xa. Tuy rằng các pháp môn của Đức Phật có nhiều, nhưng điều quan trọng là chúng ta thì không được lợi dụng vào cái phương tiện quá để cầu danh chuộc lợi, thì quan trọng ở mỗi cái điều đó thôi, cái điểm đó thôi. Cho nên ở đây thì cái trường hợp mà Phật tử nào bảo là có người đi xem bảo là có vong tàu, nay muốn tụng kinh gì để hồi hướng, muốn thỉnh Phật gì để hồi hướng, tụng kinh Địa Tạng thì nghĩ rằng là phù hợp, rất phù hợp. Cái kinh Địa Tạng độ cả âm cả dương. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh gì các vị biết không? Kinh Địa Tạng. Tôi dẫn lời Hòa Thượng Tịnh Không nhé. Hòa Thượng Tịnh Không nói trong kinh Địa Tạng ngài giảng, ngài nói rằng ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là bộ kinh Địa Tạng, chứ không phải là kinh A Di Đà, cũng chẳng phải là kinh Vô Lượng Thọ, cũng chẳng phải là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, mà chính là kinh Địa Tạng. Các vị cứ nghe Hòa Thượng giảng cả. Hòa Thượng giảng về kinh Địa Tạng từ kim khẩu của Hòa Thượng, một vị thánh nhân xuất thế thì hiện ở thế gian này để giáo hóa chúng sinh cầu sinh cực lạc. Ngài nói như vậy. Cho nên chúng ta thấy một bậc thánh nhân nói anh ta không tin thì tin vào ai? Vừa qua có một vài vị sư ở Việt Nam chúng ta nói rằng tu theo tông chỉ và pháp môn của Hòa Thượng Tịnh Không, chuyên tụng kinh Vô Lượng Thọ và khuyên mọi người niệm Phật, và rằng nhất môn thâm nhập chỉ có một câu A Di Đà Phật, và có tụng kinh chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà thậm chí không tụng cả bộ kinh Vô Lượng Thọ và chỉ tụng phẩm thứ mấy, thứ 6 thôi, đúng không? Nói về 48 đại nguyện của Phật đó, A Di Đà đó, và chỉ cần tụng gì phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ là niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương, ngoài ra không được tụng kinh gì khác, tụng kinh khác là tạp tu. Một số các quý thầy ấy nói với các Phật tử rằng á, dọa với các Phật tử á, tụng kinh Địa Tạng rước ma về nhà. Và thậm chí những vị đó đều nói là gì? Đều nói là đệ tử tu theo pháp môn của Hòa Thượng Tịnh Không ở Việt Nam chúng ta. Nói rằng tu theo pháp môn của Hòa Thượng Tịnh Không. Đi sang tận Hồng Kông, tận bên Úc để đình lễ Hòa Thượng Tịnh Không và xin học pháp môn của Hòa Thượng. Và đã được Hòa Thượng ấn chứng hứa khả cho truyền bá pháp môn tịnh độ của Ngài ở Việt Nam. Nhưng khi mà các Phật tử hỏi, chúng con á, bước đầu mới học Phật, nghiệp chướng nhà con sâu dày nặng nề, gia đình còn á, rối ren, gia sự còn rối ren, âm dương thì cảm thấy là nó không ổn, chúng con có thể tụng kinh Địa Tạng được không? Trả lời ngay cho các Phật tử không cần một phút suy nghĩ đắn đo nói gì. Tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. kinh Địa Tạng họ chỉ dành tụng cho người chết thôi. Nay các Phật tử một cầu vãng sinh mà tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, họ quấy phá cho thì không thể vãng sinh được. Đó. Mà chính các Phật tử ở trong gì, ở trong sát cái đạo tràng đó gửi thư ra và nhờ chúng tôi trả lời câu hỏi như vậy có đúng không? Vì các quý thầy đó là cũng tu tịnh độ, biết đạo tràng chúng ta cũng tu tịnh độ nhưng mà đang giảng kinh Địa Tạng và thọ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng làm phương tiện, còn thì niệm Phật đó là gì? Là pháp chính để cầu sinh Tây Phương. Chúng ta thấy đó, sư mà còn hiểu rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma rước vong về nhà, không thể vãng sinh Tây Phương, như vậy tôi không hiểu rằng các vị lấy danh nghĩa gì để nói rằng là đệ tử của Hòa Thượng, lấy danh nghĩa gì để nói rằng là truyền bá pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng. Chúng ta nên nhớ, nên nghe lại cái bài giảng của Hòa Thượng ở trong kinh Địa Tạng. Ngài nói rằng là gì? Bất cứ ở đạo tràng nào Ngài xây dựng thì bộ kinh đầu tiên Ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Chúng ta nhớ cái câu đó. Bất cứ đạo tràng nào Hòa Thượng xây dựng, bất cứ ở nơi đâu, thì cái bộ kinh đầu tiên Ngài giảng, chúng ta nhớ nhé, Ngài nói gì? Nhất định phải là kinh Địa Tạng. Chứ không phải là nhất định phải là kinh Vô Lượng Thọ. Nhất định phải là kinh Địa Tạng. Còn vì sao thì chúng ta nên gì? Nên nghe Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng, chúng ta mới thấm được vì sao Hòa Thượng phải giảng kinh Địa Tạng. Sau đó mới giảng gì? Mới giảng về Vô Lượng Thọ, mới giảng về các pháp môn khác, hoặc là đặc biệt là pháp môn niệm Phật. Đó. Đầu tiên Ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng người xưng là đệ tử của Hòa Thượng bây giờ thì nhiều lắm, nhiều lắm. Việt Nam chúng ta, miền Bắc có, miền Trung có, miền Nam có, nhiều người là xưng là đệ tử cầu pháp và hoằng pháp môn của Hòa Thượng. Nghe pháp của Hòa Thượng thì nhiều vô kể rồi, nhưng xưng là đệ tử của Hòa Thượng, sang đỉnh lễ Hòa Thượng và được Hòa Thượng gọi là thọ ký cho để về Việt Nam để truyền bá pháp môn niệm Phật thì có khá nhiều người. Khá nhiều người nói rằng là đăng truyền bá tư tưởng và pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng. Tôi không hiểu là các vị truyền kiểu gì đó mà khiến cho đại đa số các Hòa Thượng, các thượng tọa, các bậc ni trưởng, ni sư và các Phật tử xa lánh. Họ nghĩ rằng là gì ạ? Hòa Thượng đăng truyền một cái pháp môn tu gọi là gì? Là tà đạo. Bây giờ họ, đặc biệt là trong Tây Nguyên, tăng ni và Phật tử ở trong Tây Nguyên, rất nhiều người họ nói rằng này, họ nói rằng các đạo tràng tịnh độ đi theo Hòa Thượng tịnh không, phần lớn là họ nói là gần như là tất cả đều tà đạo. Tà đạo, họ nói như vậy. Chúng ta là người để làm trò, chúng ta xưng chúng ta để làm học trò, là đệ tử của Hòa Thượng, mà để cho họ gì ạ? Họ quay khinh cả gì cả Hòa Thượng vì chúng ta hành pháp gì? Không đúng. Nghe Hòa Thượng giảng không hiểu được cái tông chỉ, cái mục đích của Hòa Thượng, để cho họ báng phá đến thầy tổ của mình. Hồi đầu năm tôi đi vào họp ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Có một thầy ở Đắk Lắk, thầy là trưởng ban hướng dẫn Phật tử ở tỉnh ấy. Thầy hỏi, ngồi nói chuyện thì tôi nói ở miền Bắc, tôi ở miền Bắc tôi vào. Thế vị ấy hỏi là ở miền Bắc thầy có biết cái đạo tràng tịnh độ ấy, tịnh độ A, tịnh độ B, tịnh độ C hay không? Tôi bảo tôi biết. Thế là bây giờ thầy tuôn ra một loạt luôn, bảo là gì? Cái đạo tràng ấy nó tu cái gì? Nó phá Phật thì có, nó vào tận đây gì? Nó làm loạn ở cái tỉnh con đi. Nó bảo là nó thành lập ban trợ niệm này nọ toàn quốc, ban trợ niệm toàn quốc, ban trợ niệm này nọ kia vân vân, nó làm loạn hết ở trong tỉnh con. mà các hòa thượng, các thầy ở trong con này rất là vất vả với cái nhóm Phật tử này. Khi nghe cái thầy đã chỉ trích đang mạnh như thế thì mình không dám nói là mình tu theo tịnh độ, không dám nói mình tu theo tịnh độ nữa. Nhưng mà thầy mới hỏi thế thầy ở ngoài kia thầy tu theo pháp môn gì? Thế bảo thì con thì cái gì cũng tu, mỗi thứ một tí, cha biết cái gì, cha giỏi cái gì cả, mỗi thứ biết tí. Thầy hỏi là thế thì có niệm Phật không? Có, chúng con cũng niệm Phật. Có chỉ chú không? Có, chúng con cũng chỉ chú. Có tụng kinh không? Có, chúng con tụng kinh. Có ngồi thiền không? Có, con cũng đã từng học ngồi thiền. Mỗi thứ biết tí, cuối cùng thì chả biết tí nào. Thế mà thầy mới hỏi rằng có biết chùa Khai Nguyên không? Mình bảo có. Thế là bố ấy bảo là nghe tin thì hình như thầy ấy tu gì cũng theo cái pháp môn của cái ông hòa thượng Định Không thì phải, gọi là ông hòa thượng Định Không. Ông hòa thượng Định Không cũng nghe vào cái chùa cũng tu theo pháp môn của ông hòa thượng Định Không thì phải. Tôi hỏi là, tôi mới nói là cái pháp tu của hòa thượng Định Không thì làm sao thầy? Thầy bảo là tôi thì chưa nghe, ông ấy xưng là tôi, bảo tôi thì chưa nghe cái ông hòa thượng Định Không ấy giảng lần nào. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái cách tu của mấy cái ông đệ tử của ông ở Việt Nam này, với các đạo tràng gọi là trợ niệm hay là tịnh độ hay là gì ở Việt Nam á, tôi thấy gì không giống, không đúng với Phật giáo Việt Nam của chúng ta, là đi sai đường, cho nên nó làm loạn hết cả lên. Thế tôi bảo rằng bạch thầy, thì cứ xem mà xem, tất cả chúng ta đều là đệ tử của Phật, nhưng thầy xem có phải ai cũng giữ giới thanh tịnh, ai cũng tu tập chân chính đâu. Có rất nhiều những vị thầy nói là gì, tôi nói là thậm chí là chức tước to trong giáo hội, nhưng mà thực sự là cư sĩ còn không xứng đáng, nhưng mà họ vẫn là hòa thượng đấy. Thế thầy bảo đúng thế, thầy nói đúng. Đệ tử của Đức Phật còn có người thì tu còn chưa đúng, thì làm sao mà bảo là các Phật tử và bảo mọi người đều tu đúng? Tôi bảo là đấy, các cụ ngày xưa có một câu nói là gì? Có câu nói là y kinh giảng nghĩa, tam thế chư Phật oan. Tương tự như vậy, người học Phật chúng ta bây giờ mà nghe thầy giảng không hiểu được ý của thầy mà đi làm, đi tuyên truyền, mà đi á, đi làm cho nó gì, nó sai lệch đi cái ý, cái lời của thầy, của tổ mình á, làm cho người ta coi khinh thầy tổ mình á, thì cái đó không phải là lỗi của người thầy, mà đấy là lỗi của người trò. Và đến khi đó tôi mới nói gì, con chính là gì, là đạo thịnh ở chùa Khai Nguyên. Cái thầy mới rằng, thầy một lúc đó mới là mà ô thế à, thế mà con gì, con không biết, chỉ nghe người ta nói rằng á, ở miền Bắc thì được cái đạo tràng của cái chùa Khai Nguyên ấy, cũng nói là tu theo cái ông hòa thượng Định Không, nhưng mà ông ấy tu để còn gì, còn không khuyến hóa các Phật tử, bỏ hết nhà cửa rồi bán nhà cửa rồi thì rồi ra các thứ, bỏ hết công ăn việc làm để niệm Phật để chờ vãng sinh. Nghe nói là có ông ấy khuyên Phật tử là cũng tụng kinh Địa Tạng các thứ gì, rồi làm pháp hội cũng gì cũng rất là lớn, nhưng mà lại không đi theo cái đường lối mà khuyên các Phật tử bỏ hết công ăn việc làm để niệm Phật chờ chết. Thế mà không phải thầy ạ. Hòa thượng chưa bao giờ khuyên các Phật tử là bỏ hết công ăn việc làm để niệm Phật chờ chết. Thầy không tin, tôi nói thầy không tin, thầy về có thể nghe hòa thượng giảng, hòa thượng có thể hàng nghìn bài giảng, thậm chí hàng vài nghìn bài giảng, chưa một bài giảng nào hòa thượng khuyên mọi người là bỏ hết công ăn việc làm để niệm Phật thì chờ chết cả. Thầy cứ việc thì nghe mà xem. Thầy bảo là đúng, là tôi thì chưa nghe bao giờ, nhưng tôi cứ nghe cho Phật tử kháo nhau và bảo nhau tu theo hòa thượng là phải buông xả hết, rồi một lòng để niệm Phật, để cầu vãng sinh, tất cả đều để buông hết, không học kinh khác, không đi chùa, không đi chùa, chỉ cần lập thành nhóm thành đạo tràng mà tu với nhau là 4-5 người, rồi chục người để tu ở tại gia như vậy, để để vãng sinh thôi. Mà khi chuẩn bị vãng sinh, chưa được vãng sinh, đến trợ niệm cho nhau á, thân thể mềm mại, á, đầu ấm là gì? Là vãng sinh. Vỗ tay rôm rốp với nhau là vãng sinh rồi. Cho nên đấy cũng là một cái, một cái mà chúng ta thấy mà học Phật mà chúng ta không hiểu đến tường tận, không có thầy dạy bảo ban, chỉ có nghe giảng ở trên mạng thôi á, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đủ, chưa đủ đâu. Hay hiểu? Rất nhiều người nghe Hòa Thượng giảng không hiểu được cái ý của Hòa Thượng, cái ý sâu xa của Hòa Thượng, cho nên đi truyền bá sai cái tư tưởng, để cho họ gì? Họ mắng cả Hòa Thượng, họ chửi cả Hòa Thượng, họ coi cả Hòa Thượng là tà đạo. Chúng ta thấy không phải đơn giản. 2-3 lần Hòa Thượng gì? Định về Việt Nam rồi. Nhưng có chướng là sao? Có chướng vì vĩnh chính một số các quý thầy lớn ở trong giáo hội không đồng ý. Vì sao? Vì các quý thầy ấy, đích thân tôi này, đích thân tôi này bị một vị thượng tọa ở Hà Nội này chửi này. Chửi chỉ thẳng mặt tôi và nói gì? Ông theo cái ông Hòa Thượng Định Không. Đó là ông gì? Ông đang làm gì ạ? Đang làm rối loạn Phật giáo Việt Nam. Chửi tôi thẳng mặt luôn. Chửi trong cuộc họp luôn. Nhưng mà tôi chỉ cười thôi, tôi không nói một cái gì cả. Để hôm nay tôi mới nói với các quý vị, tại cuộc họp của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cái năm đó, các quý thầy ở Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đi ra, ngày đó tôi là phó Ban Hướng dẫn Phật tử Hà Nội, đoán các cụ ở trong Trung ương ra họp ở tại một cái ngôi chùa Hà Nội. Cái này nó tế nhị. Vị thượng tọa chỉ thẳng mặt tôi và chỉ trích tôi rằng truyền bá pháp môn của Hòa Thượng Tịnh Không đó là tà đạo. Tôi chỉ chắp tay A Di Đà Phật, không nói thêm cái gì cả. Và các quý vị đó nói luôn là gì? Không đồng ý để cho Hòa Thượng về Việt Nam. Giáo hội không đồng ý cho Hòa Thượng về Việt Nam. Đấy cũng là một cái chướng đấy các quý vị. Cái chướng do đâu? Do chính những cái người Phật tử, do những chính những người đệ tử xưng là đệ tử của Hòa Thượng ở Việt Nam, nhưng mà làm gì? Tu tập nó làm cho mất cái niềm tin về giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại đa số tăng ni tín đồ Phật tử của Phật giáo Việt Nam. Cho nên họ hiểu lầm. Hiểu lầm. Đó. Năm ngoái thì giáo hội đã hiểu đúng cái bản chất rồi. Giáo hội đã đồng ý để cho Thỉnh Hòa Thượng về rồi. Nhưng mà gần đến ngày Hòa Thượng về Việt Nam đó, thì do cái nhân duyên đặc biệt nào đó thì cụ lại không về. Nhưng năm nay thì cụ đã 90 mấy tuổi rồi. Tuổi cao, sức yếu rồi, cho nên tôi nghĩ là khó mà có thể các Phật tử Việt Nam được diện kiến Hòa Thượng sang đặt chân bằng cái nhục thân của Ngài sang đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ là khó. Nhưng mà không lo, cái người học Phật chúng ta cứ y giáo phụng hành, nghe Hòa Thượng giảng và chúng ta nhất tâm chúng ta tu, làm một người đệ tử tốt, một người Phật tử tốt để tu, thì đó là gặp Hòa Thượng rồi. Không chỉ gặp Hòa Thượng mà còn gặp cả Phật nữa cơ. Gặp cả Phật nữa. Cho nên người ta chửi mình, người ta mắng mình mà mình nhẫn thì mình chịu được, đó là điều quan trọng. Điều quan trọng người ta tu, chúng ta tu hơn họ cái gì? Hơn họ chửi mình, họ mắng mình mà mình nhẫn được. Đang nói thì cái vị thầy ở trong Tây Nguyên đó, Đắk Lắk đó, ngồi nói chuyện xong một cái thì được một tí gì? Cái thầy rất là quý. Xong một cái thì bắt đầu ra cái lễ ra mắt một cái thì thấy các cụ sướng tên mình là gì, là chánh văn phòng 1 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, thì bố thì xong họp xong bố xuống cứ bá vai bá cổ thì cứ bảo là thế này thế nọ thế kia. Cái khổ người đời nó thế đấy. Bình thường thì họ nói, nhưng mà xong rồi thì cái nói chuyện mà chỗ hiểu nhau rồi thì là rất quý. Mà biết là có một chút chức một cái thì thôi, là họ thì ôi dồi ôi mệt lắm. Mình thì không nặng nề cái đó, nhưng chúng ta thấy cũng nhiều người họ rất nặng nề cái rất nặng nề cái đó. Cho nên ở đây cái trường hợp này khuyên Phật tử này là gì? Thôi nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, niệm Phật nữa để hồi hướng cho họ, thì biết đâu được thì cái phúc đến thì nghiệp tiêu, gia đình lại sớm được an vui hạnh phúc trở lại. Một câu hỏi nữa, có Phật tử hỏi rằng cách đây 6-7 năm con phát nguyện cúng 200 triệu tiền đất của con để xây chùa và có sự chứng minh của Tăng Bảo. Con về nói với mẹ thì mẹ con không đồng ý, lời qua tiếng lại tâm con loạn hết cả lên. Con về chùa tu thì thoát được. Nhiều năm rồi con làm việc gì cũng long đong lận đận. Con nhận công trình điện nước để làm, thu nhập cũng tốt lắm, nhưng đang làm phải bỏ dở vì nguyện con nói chưa làm được. Con kim cang chỉ niệm Phật, tức là niệm Phật, kim cang chỉ để niệm thầm đó, máy môi đó, vân vân. Trong một thời gian rất dài, niệm thông suốt đêm sang, niệm thông suốt đêm sang và con gặp, tức là suốt đêm đến sáng, đánh thiếu. Niệm thông suốt đêm đến sáng và con gặp được bố con đã mất của con. Con hỏi, khi con làm việc công quả ở chùa, hồi hướng công đức, bố có nhận được không? Bố bảo nhận được. Bố nói, không tin vào mẹ, chỉ tin vào các vị thiền sư ở chùa. Con khuyên ông niệm Phật, cầu vãng sinh, ở cõi xa bà này sinh tử luân hồi khổ lắm. Bố nói, còn vướng mắc chưa đi được. Bố nói rất mong muốn lời nguyện của con được mãn để có thể nương vào đó mà siêu thoát. Con có kể với mẹ, bà không tin những gì bà nói, những gì con nói. Mẹ nói với con biết, mẹ nói với con viết câu hỏi xin thầy chỉ bảo xem con vướng mắc ở đâu mà nhiều năm nay làm việc gì cũng thất bại. Cái này thì cái việc đầu tiên thì thầy phải nói rằng như thế này, các Phật tử chúng ta ấy phát nguyện cái gì đó thì chúng ta thấy nên vừa vào sức mình, đừng phát nguyện quá. Phát nguyện quá thì cũng khổ, mà chúng ta không làm được thì áy náy. Cái trường hợp này nè, ví dụ như mà gì, Phật tử này phát nguyện cúng 200 triệu để xây dựng chùa. Trước khi phát nguyện như thế thì cái số tiền đấy rất là lớn, mấy năm trước thì phải nói rất là lớn. Chúng ta phát nguyện thì cũng nên gì tham khảo gia đình, nếu mà mình không được toàn quyền quyết định, mình không có cái món tiền riêng để toàn quyền mình quyết định, phải thông qua mẹ, thông qua vợ, thông qua chồng, thông qua các con, vân vân, hoặc thông qua bố mẹ đó, thì chúng ta cũng nên gì tham khảo ý kiến trước khi chúng ta phát nguyện, đừng có bốc đồng quá. Cái trường hợp này chúng ta phát tâm được thế là tốt, phát nguyện được thế là tốt. Nhưng mà đấy, như trường hợp này phát nguyện cúng rồi nhá, về nói mẹ, mẹ không cho cúng thì không cúng được. Vì vậy mà gì, cái tâm thấy bất an. Và trường hợp này chúng ta thấy Phật tử này nói đây, đi làm điện kiếm tiền cũng khá nhiều, khá tốt. Nhưng mà đang làm phải bỏ dở vì cảm thấy là nguyện của mình nói chưa làm được. Đây sai rồi. Làm kiếm tiền rất tốt thì, làm rất tốt thì mình nguyện thì có thể mình đã phát nguyện rồi mình làm thêm. Ví dụ bình thường một tháng mình kiếm được 10 triệu, mình làm khoảng độ 20 ngày kiếm được 10 triệu. Thì bây giờ cố làm thêm khoảng 5 ngày nữa thì có thể ra được 2-3 triệu, nhon dần để cái khoản đó là một cái khoản quỹ riêng của mình. Cho một cái tài khoản, cho một cái quỹ riêng để mình có thể nhon dần 5 năm, 10 năm cũng đủ cái số tiền đó để thể thực hiện, làm tròn cái ước nguyện của mình đó là cúng dường để xây dựng chùa đó. Nếu mà mẹ mình mà không chưa đủ niềm tin vào Tam Bảo thì mình hàng tháng kiếm được 10 triệu mình có thể làm thêm, làm điện nước cái này thì đi làm thêm, làm thêm một vài ngày là kiếm được 1-2 triệu bình thường mà. Để riêng một cái số tiền này đó để mình làm thêm, mà cái sức của mình kiếm thêm như vậy mình tập trung mình làm cái điều đó tốt hơn. Chứ lại bỏ dở, đang kiếm tiền tốt lại bỏ dở vì nguyện chưa đủ, nguyện chưa làm được lại bỏ dở thì hỏng rồi, nguy. Phải cố gắng mà đi mà làm nhiều hơn nữa. Ngày xưa làm một tháng 20 ngày, bây giờ làm một tháng 25, thậm chí 30 ngày đi. Nhon ra thì để thực hiện cái đại nguyện của mình. Cái thứ nhất là mình phát nguyện rồi. Cái thứ hai, Phật tử này nói một thời gian kim cang trì niệm Phật suốt ngày lẫn đêm, mơ thấy bố mình. Có hỏi bố rằng đem công đức làm công quả chùa và tu tập hồi hướng bố nhận được không? Bố bảo có nhận được. Khuyên bố vãng sinh thì bố bảo bố còn vướng chưa đi được. Và nói rằng mong muốn được gì? Được con nhìn thấy con này mãn cái nguyện, tức là cái nguyện cúng dường Tam Bảo đó, để sau đó thì nương vào cái phúc đó để đi. Cho nên càng như vậy là mình càng phải có cái động lực. Cái này không phải, xin thưa các vị, cái giấc mơ này không phải là mê tín dị đoan đâu. Giấc mơ này đúng với kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, đúng với ở trong gì, kinh điển Đức Phật đã gì đã dạy, đặc biệt là kinh Địa Tạng. Mà chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng cũng thông gì, cũng có lần thông qua giấc gì ạ, giấc mơ mà cứu mẹ mình, đúng không? Và có những lần ngày niệm Phật xong rồi ngất đi mà gì nhìn thấy cái cảnh giới gì, cảnh giới ở dưới quái âm, thấy mẹ mình đi vào thăm địa ngục, thấy mẹ mình đau khổ trong đó mà phát Bồ Đề Tâm mà cứu độ được mẹ. Rồi chúng ta thấy Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7 nương vào cái tích gì nhỉ? Tích của ai? Cái tích cứu mẹ báo hiếu của ai nhỉ? Tôn giả gì? Tôn giả Mục Kiền Liên. Mẹ ngài cũng đọa địa ngục. Và tôn giả cũng gì, cũng về đem bán nhà cửa đất cát để cúng dường chay tăng, cầu nguyện mười phương tăng và chư Phật gia trì cho mình, và mẹ ngài được sớm được thoát kiếp gì địa ngục ngạ quỷ, sinh lên cõi trời. Cho nên chúng ta thấy đây chính là cái giấc mơ này không phải là giả, nó là thật, nó là thật, đích thực nó là gì, là thật, nó thật trong cuộc sống này, chứ không phải là một giấc mơ tào lao, một giấc mơ vớ vẩn đâu. Do gì? Do có cái sự gì kim cang niệm Phật suốt ngày lẫn đêm này, tâm được an định, sinh trưởng công đức. Do gì? Do đạt được một phần nào được quả niệm Phật thành phiến. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói niệm Phật là niệm Phật thành phiến. Đó. Tức là thành phiến, tức là gì? Chữ phiến ở trong chữ Hán có nghĩa là tờ giấy. Tờ giấy. Tức là nó từng phiến, mỗi một câu A-di-đà-Phật, 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 nó như cái phiến giấy này. Nhiều tờ giấy, một tờ giấy này có thể gọi là một quyển sách chứ các quý vị? Gọi là quyển vở chưa? Một tờ giấy gọi là một quyển vở chưa? Chưa. Nhiều tờ giấy đóng lại thì nó sẽ trở thành một quyển gì? Quyển vở hay một quyển sách? Đó. Một tờ giấy không ai gọi nó là một quyển gì ạ? Một quyển sách cả. Nhưng mà nhiều tờ giấy đóng lại, người ta sẽ gọi, có ai gọi nó là một tờ giấy được không? Có không? Nhiều tờ giấy đóng lại, người ta sẽ gọi là mỏng thì gọi là một quyển gì? Quyển vở. Mà dày thì gọi là một quyển gì? Quyển sổ, nếu mà để viết. Còn á, dày thì gọi là một quyển gì? Quyển sách. Đó. Viết á, thành sách thì gọi là quyển sách. Đó. Mỏng chưa viết thì gọi là quyển vở. Mà dày hơn á, thì gọi là quyển sổ. Đó. Chúng ta thấy. Cho nên á, niệm Phật cứ nhất tâm như vậy, cả ngày lẫn đêm như vậy mà nhất tâm thì nó thành từng phiến đóng lạnh thành một gì ạ? Một quyển công đức. Một quyển công đức do chỉ danh niệm Phật, cho nên ấy mới nhìn thấy cái cảnh giới gì? Bố mình về để báo cho mình ở trong giấc mơ, là nhìn thấy bố mình và hỏi bố mình có nhận được cái công đức không? Có nhận được công đức. Ở chùa chúng ta đây cũng có một sư bác ngày xưa chưa đi tu á, còn là sinh viên hay đến chùa đó, cũng do thương bố mà đến chùa tụng kinh, mà bạn sinh viên thương bố mà đến chùa tụng kinh Địa Tạng mấy tháng gần năm trời, và bà mẹ đi xem thì ông bố nhập lên, ông bố lên và nhập lên và cảm ơn là nhờ có con gái đi chùa tụng kinh mà bố được thoát khổ, đỡ không bị đoàn roi, không bị đánh đập nữa, mà mới được tự do đi lại ở trên thì ở dưới địa phủ như vậy. Và do thì nhiều những cái sự linh thiêng và cái sự linh nghiệm và cái sự cảm nhận của đứa con, và sau này cái cô bé là xin xuất gia chùa nhà mình đó. Chùa nhà mình cũng có một câu chuyện đó, hình như thầy kể một lần rồi đó. Có câu chuyện của một sư bác ni ở trong chùa chúng ta nhé. Cái trường hợp đó phải tác động qua một cái trường hợp khác. Còn trường hợp này thì cho nhất tâm tu tập mà nhìn thấy bố của mình được nói chuyện với vong linh hương hồn bố của mình, thì thầy nghĩ là đây là thật, không phải giả. Chắc chắn đây là thật, không phải giả. Theo kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy, theo một số kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy, Đức Phật dạy có những trường hợp này, thực có những chuyện trường hợp này xảy ra. Cho nên ở đây Phật tử này nên cố gì, nên cố gắng thuyết phục được mẹ làm được cái đại nguyện của mình, càng sớm thì cho hương linh của bố và của chồng, đối với mẹ thì là chồng, đối với con thì là bố, được sớm được siêu thoát thì càng tốt. Vì ông đã nói ông còn vướng, và muốn thì muốn nhìn thấy con mình làm được cái nguyện đó để nương vào đó để đi vãng sinh, nương vào đó để mà siêu thoát. Cho nên làm được càng sớm càng tốt. Nếu mà mẹ mà không đồng ý thì phận làm con mình phải chăm chỉ lao động hơn nữa, có công ăn việc làm nghề điện nước thu nhập cũng khá cao, thì chỉ khó chịu khó chăm chỉ lao động thôi, đừng có bỏ dở, chịu khó lao động, chịu khó mình gọi là gì, muốn sang thì phải chịu khó cày, chịu khó đi cày, muốn có gạo ăn thóc ăn thì chịu khó cày nhiều hơn một chút vào đó. Thì cái gì về cái tâm hiếu thảo phải đặt lên trên hết, vất vả gian lao cũng phải gì cố gắng. Cố mà nói như thế rồi mình càng làm sớm được hơn thì càng tốt. Cho nên qua những bài giảng này có thể lấy bài giảng này đi, có bài giảng để cho mẹ của mình nghe, lấy bài giảng để cho mẹ mình nghe. Mẹ mình nghe xong có thể biết đâu được con nói gì mẹ không tin, nhưng mà nghe thầy nói có thể gì mẹ con tin thì sao. Có thể nghe xong ngày mai một cái lại bảo mẹ bảo thôi mai con gì con đi làm công đức để siêu độ cho bố đi, siêu độ cho bố con đi. Có thể đấy, chỉ có đây là cái nhân duyên. Chúng ta biết cái nhân duyên đấy, có thể mình nói cả năm không được, nhưng mà chỉ nghe thầy nói gì một chốc thôi thì lại thay đổi được. Mà có thể thầy nói cả năm không được, nhưng có thể đệ tử thầy nói gì dỉ tai dù gì nói một chút lại được. Giống như ngày xưa Đức Phật nói gì, Đức Phật độ cho trưởng giả cốc cô độc, độ cho thì tất cả con cháu họ hàng kẻ ăn người ở trong gì ạ, trong gia đình của ông cốc cô độc đều quy tam bảo, nhưng duy nhất có bà vợ ông cốc cô độc không quy tam bảo. Nhìn thấy Phật là bà ấy lánh mặt, thế mới hay đấy. Bà không dám chửi, không dám mắng chồng, cũng không dám gì ạ đá thúng đụng nia khi chồng với lại gia đình thỉnh Phật và chư tăng về nhà để cúng giảng chư tăng. Nhưng cứ Phật đến một cái là bà ấy giả ốm, bà đi vào trong nhà bà nằm, hoặc là bà già gì có việc này việc nọ để thăm họ hàng bà đi, bà tránh mặt bà đi, không tiếp Phật, không nói chuyện với Phật. Tôn giả A Nan đã bạch với Đức Phật, không hiểu làm sao mà đến nhà trưởng giả bao nhiêu lần rồi không gặp phu nhân của trưởng giả ra tiếp, ra cúng giảng ra tiếp Đức Phật. Đức Phật cười, Đức Phật mới bảo rằng này A Nan, cái nhân duyên của bà ấy với Như Lai nó rất là ít, nhưng ở trong chúng thì Như Lai thấy gì có người gì độ được cho bà ấy. Và Đức Phật nói như vậy xong rồi Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, ở trong chúng ai có thể độ được cho bà ấy, vì cả nhà bà ấy đều là Phật tử quy tam bảo, riêng bà ấy thì chưa quy tam bảo thôi, ai có thể độ được cho bà ấy thì cho viên mãn công đức, viên mãn cái hạnh nguyện của ông trưởng giả cấp cô độc. Đức Phật mới chỉ vào Tôn giả La Hầu La, bảo rằng chỉ có La Hầu La độ được cho bà ấy, ngoài La Hầu La ra ở trong chúng này không có ai có duyên độ cho bà ấy được. Đó, không có ai độ cho bà ấy được. Thế Tôn giả La Hầu La bảo là bạch với Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn đó, các bậc cao tăng, các sư huynh như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị đại đệ tử như là Tu Bồ Đề, như là Kiều Trần Như, các bậc trưởng lão đầy đấy còn không độ được thì làm sao con độ được, con mới là tân tỷ khiêu làm sao con độ được. Đức Phật yên lặng và ngài mỉm cười và ngài bảo là gì, ngày mai con cứ đến nhà trưởng giả, con sẽ độ được cho bà ấy. Bắt đầu thì ngày hôm sau chuẩn bị đến giờ ngọ, La Hầu La với lại mấy vị sư trẻ nữa đi đến để khất thực. Lúc đầu nhìn thấy từ xa bà tưởng là Đức Phật. À, định gì? Định tránh mặt. Nhưng xong sau rồi không hiểu làm sao thì bà lại nghĩ là thôi nán lại một chút xem, nếu phải Phật đó, thì ta mới lánh, không phải Phật thì có thể ta gì, ta hôm nay ở nhà. Thế thì bà ấy nghĩ là nếu mà không phải Phật đi chăng nữa thì ta cũng gì, bất cứ đệ tử nào của Phật đi chăng nữa ta cũng sẽ không tiếp, ta ở nhà nhưng ta không tiếp, ta không ra sớt cơm để cúng dường. Chúng ta thấy sớt cơm ra cúng dường là Đức Phật và Chư Tăng ngày xưa là mỗi người có một cái bình bát, Phật tử đến cúng dường là đến gia đình là mỗi người lấy cái đem cái ấu cơm của mình đó, múc tí cơm tí canh vào trong bát cho Phật và Chư Tăng. Thế bảo bà cũng sẽ không sớt cơm cúng dường, bà chưa làm bao giờ, bà cũng sẽ không làm, mặc dù ở nhà không đi đâu nhưng bà sẽ không làm. Bà bung bảo dạ như thế, nhưng mà vừa nhìn thấy thì Tôn giả A Nan vừa nghĩ như vậy xong, xin lỗi Tôn giả La Hầu La và mấy vị sư trẻ đi thị giả La Hầu La đi cùng ạ. Đến nơi thì vừa nhìn thấy một cái thì tự nhiên bà này lại xăm xăm chạy vào ở trong bếp gì lấy nước ấm ra, tức là lấy cái nước gì nước ấm mùa đông mà lấy nước ấm ra để cho vào cái chậu bưng ra để gì để thỉnh Tôn giả rửa chân. Đó. Và đích thân bà gì ạ, bà ấy rửa chân cho gì cho Tôn giả La Hầu La, một việc làm gì chưa bao giờ có đối với phu nhân của ngài trưởng giả cấp cô độc. Đến Phật bà còn chẳng lễ. À, đứng từ xa xá chào rồi lại tìm cớ để chuồn mất. Nhưng mà tự nhiên bây giờ hôm nay La Hầu La đến, bà lại ra, lúc đầu thì bụng bà già không thèm tiếp, nhưng mà nhìn thấy đến gần nhìn thấy một cái tự nhiên chạy ra, chạy vào trong bếp bưng nước nóng ra để lại còn đích thân rửa chân cho ngài. Rửa chân xong lại gì trái thảm mời gì ạ, đích thân mời Tôn giả vào nhà, lấy đồ ăn ngon nhất ở trong nhà gì mang ra cúng Tôn giả, đợi Tôn giả ăn xong thì xuống để thỉnh Tôn giả thuyết pháp cho nghe. La Hầu La thì nhân đó cũng thuyết một bài pháp ngắn, thuyết xong một cái bà xin quy y ngay. Nó quy y nó trở thành Phật tử ngay. Sau đó thì thế là cả nhà Tôn giả, cả nhà của trưởng giả cấp cô độc viên mãn ý nguyện, đó là cả nhà trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật quy được cho rất nhiều người, nhưng có mình bà ấy Đức Phật không thể nào mà độ được cho, mà phải Tôn giả La Hầu La được độ được. Sau này thì Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật tại sao lại có cái chuyện đó, thì Đức Phật mới nói là cái này là cái nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất đó là đó là Tôn giả La Hầu La cách đây mới chỉ có 7 kiếp thôi về trước, đã làm gì ạ, từng làm con trai của bà ấy. Bà chính là mẹ của Tôn giả 7 kiếp về trước. Thì còn nhiều kiếp, rất rất nhiều kiếp về trước nữa, La Hầu La đã gì đã từng làm con trai của bà ấy. Bạn đã từng làm mẹ rất nhiều kiếp của Tôn giả La Hầu La, cho nên nay về cả 7 kiếp để gặp lại. Vì vậy mà nhìn thấy lại một cái tình mẫu tử nó xuất phát ra từ ở trong trái tim, trong sâu thẳm ở trong gì ạ, trong trái tim của bà phu nhân của trưởng giả cấp cô độc, mà cũng là cái tình gì, cái tình của người con đối với người mẹ của La Hầu La. Nhìn thấy bà một cái là gì lại thấy thích ngay, hai mẹ con gì từ 7 kiếp về trước nhìn thấy rất là quý nhau, thương nhau. Và từ một cái tình thương máu mủ, tình thương ruột thịt từ 7 đời trước cho đến nhiều kiếp về trước đó, vì vậy mà Tôn giả La Hầu La đã cảm hóa được vợ cấp cô độc trưởng giả, lại còn quy cho bà thành đệ tử tại gia của Đức Phật, và từ đó bà tu hành rất là tinh tiến. Chúng ta thấy không, đấy là nhân duyên. Trong nhà Phật chúng ta gọi là nhân duyên. Phật không độ được đấy, nhưng mà gì đệ tử của Phật độ được. Chúng ta thấy, cho nên ở đây trường hợp này thầy khuyên là Phật tử này cứ lấy cái đoạn băng này ra cho mẹ nghe, biết đâu nghe ngày mai mẹ hoan hỉ bảo ô thì thế à, thế từ trước đến nay là mẹ thì mẹ lại cứ nghĩ là con mê tín dị đoan, nhưng không ngờ là nghe thầy nói thầy mới mẹ mới nghĩ rằng chuyện đó có thật, có thật. Nếu có thật như vậy á thì con phải đi làm ngay để gì á, để cứu bố con, vì bố con nói rằng á muốn nhìn thấy cái nguyện của con hoàn thiện sớm để cho gì á, thì bố con mới mới nương vào đó đi siêu thoát được. Biết đâu được. Cho nên cái việc này thì chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh như này thì chỉ có người nào tu người mới biết thôi. Thế Đức Phật nói người nào tu thì người ấy chứng, người nào tu người ấy đắc. Giống như người ăn cơm, người uống nước ấy, nóng lạnh thì tự mình cảm nhận, cái người khác không thể hiểu thay, cảm nhận thay cho mình được. Cho nên trường hợp đó thì khuyên như vậy, Phật tử cũng nên phải nên nhất tâm đi làm. Nếu mà cho mẹ nghe đoạn giảng này đi, có thể được nhân duyên, biết đâu được vài ngày nữa có khi là lên chùa lễ xì sụp ra, chẳng biết thế nào được. Có những người lên chùa đến hơn chục lần chưa gặp tôi, nhưng có người ở nhà tụng kinh Địa Tạng đúng một năm, cầu Bồ Tát Địa Tạng lên làm sao để cho con gặp được thầy, lên lần thứ nhất gặp ngay, tiếp ngay, ngồi gặp tiếp thì mới bảo thì mới khóc rơm rớm nước mắt, cứ thế khóc tu tu thế, bảo con một năm nay con tụng kinh Địa Tạng chỉ mong làm sao được gì để lên chùa được gặp thầy và được gì đỉnh lễ thầy và được gì chỉ được thầy á lễ thầy một cái và thầy tiếp con một phút thôi, nhưng không ngờ thầy lại tiếp con mà đến 15-20 phút thế này. Đó. Lần đầu tiên, nhưng có người đến chục lần mà vẫn không tiếp. Đó, thế nên nó là cái duyên. Cái duyên lúc nào nó đến thì chúng ta được, chúng ta gặp Phật tử này. Thầy cũng khuyên thì hãy nhất tâm để cầu Phật gia trì, tụng kinh Địa Phật để gia trì, hồi hướng cho ông linh và ông cụ sớm được siêu thoát. Nói với mẹ nghe cái điều này, mẹ mà có niềm tin nữa thì càng tốt, độ được cho cả gia đình thì càng tốt. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử ở đạo tràng Bồ Đề Thanh Xuân, Hà Nội. Con xin thầy bố thí cho con hiểu. Bố chồng con mất vào hồi 11:40 ngày 17/9/2018 âm lịch, hưởng thọ 86 tuổi. Như vậy có vào giờ xấu và trùng tang không ạ? Bát hương nhà con tự nhiên bị hóa có sao không ạ? Trước khi bố chồng con mất cho đến nay, con vẫn tụng kinh Địa Tạng tại nhà riêng, tối lại tụng kinh tại bàn vong của bố con. Cứ đến tuần thất lại có đạo tràng đến tụng kinh. Có thầy bảo bố con mất vào giờ xấu nên con rất lo lắng ạ. A Di Đà Phật, con xin thiên công đức của thầy. Cái chuyện trùng tang trùng phục nó phải nói thật với nhau, nó không xuất phát từ đạo Phật của chúng ta mà nó xuất phát từ cái đạo lão, tức là đạo lão, tức là của lão tử. Nhưng mà chúng ta thấy nó phù hợp với cái quy luật nhân quả Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả, nói về có sự luân hồi, nói về cái phúc báo, cái nghiệp báo và cái nghiệp chướng của con người ta chúng ta trong kinh Nhân Quả. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nó có cộng nghiệp và có biệt nghiệp. Trùng tang, vì sao mà có chuyện trùng tang? Đó chính là cộng nghiệp. Thì sao người đó ra đi mà gì? Họ bên đạo lão họ bấm là gì? Vào thiên di, vào nhập mộ. Tức là vào cái tốt. Nhập mộ là cái tốt, thiên di cũng là cái tốt. Nhập mộ là cái tốt nhất, còn thiên di là tốt vừa vừa. Còn trùng tang là cái xấu. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học thì các quý thầy nói là thôi, cái pháp của thế gian, cái pháp của các tôn giáo bạn mà nó không đi trái ngược với quy luật nhân quả, nó có thể làm cái phương tiện để giáo dục cho nhân quần và xã hội biết bỏ cái ác, biết hướng tới cái thiện, thì chúng ta cũng có thể phương tiện dùng. Giống như Đức Phật ngày xưa khi còn tại thế, Ngài vẫn dạy cho các đệ tử của Ngài học về tam minh, thậm chí học về ngũ minh, học về ngũ minh, y khoa, chính trị, tôn giáo, kinh tế, xã hội, vân vân đó, đại học về ngũ minh. Mà chúng ta biết cái đại học Na La Đà là gì? Là phát triển rực rỡ đỉnh điểm về cái triết học ngũ minh của Ấn Độ. Cho nên cái gì, các pháp gì của thế gian mà nó phù hợp với đạo đức, phù hợp với nhân quả, Đức Phật đều dùng. Đức Phật vẫn dùng, không bác bỏ mà vẫn dùng. Vẫn dùng nó. Ví dụ như cái tục lệ gì thờ tổ tiên chẳng hạn, Đức Phật đấy nó phù hợp với gì, cái luân thường đạo lý. Cho nên Đức Phật gì vẫn khuyến khích con người chúng ta. Đó như cụ thể như kinh Địa Tạng, Đức Phật khuyến khích tăng ni Phật tử chúng ta nên nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục không chỉ một đời mà còn phải nhiều gì, nhiều đời nhiều kiếp. Đó chính là gì, phù hợp với cái tục thờ gì, gia tiên, tiền tổ của dân tộc Việt Nam chúng ta đấy. Những cái gì mà pháp của thế gian họ dùng, nhưng mà nó phù hợp với nhân quả, phù hợp với luân thường đạo lý xã hội, hướng con người ta đến cái chỗ gì, chân thiện mỹ, Đức Phật không bác bỏ mà còn dùng nó và phát triển nó đến một cái đỉnh điểm cao hơn, tốt đẹp hơn. Đó là hướng con người ta từ cái chỗ làm thiện thế gian hướng đến cái chỗ gì, làm thiện xuất thế gian. Cho nên ở đây cái trường hợp này á, thì Phật tử này hỏi rằng có ông bố mất ngày 17 tháng 9 năm 2018. Hưởng thọ 86 tuổi, cách tính thế nào? 10, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tuổi thì là tiên di này, tháng 9, tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cũng thiên di tiếp này, ngày 17, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16, 17 vào trùng tang. Tháng thì trùng tang, ngày thì trùng tang, tuổi và tháng thì thiên di, ngày thì trùng tang theo cách tính của đạo lão. Ngày xưa các thầy đi học thì các hòa thượng cũng dạy mình, cũng dùng cái phương tiện đó để tính. Tuổi thiên di, tháng thiên di, ngày trùng tang, giờ 11 giờ 40 phút, chắc là buổi trưa đúng không? Buổi trưa thì giờ này vào giờ ngọ, tí sửu dần mão thìn tị ngọ thiên di, không được cái nhập mộ nào. Ba cái thiên di và tam kết biến tam tai cũng là xấu, mà trùng tang cũng là xấu. Nhưng xấu đối với người đời không biết tu thiện, đối với người đời họ không biết tu thiện, như trong kinh Địa Tạng nói không có ai tế tự, không có ai gì làm phúc, không có ai lễ Phật, không có ai tụng kinh, không có ai bố thí, không có ai cúng dường, không có ai phóng sinh, làm tất cả các việc phúc để hồi hướng, thì cái vong đó mới gì ạ, mới lăn, mới trồi lên hụp xuống ở trong biển gì, thiện nghiệp. Còn chúng ta ở đây Phật tử nói gì, hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông cụ, hàng tuần vẫn có đạo tràng các Phật tử đến tụng kinh ở tại gì, tại nhà cho ông cụ. Vậy thì chắc chắn cái trường hợp này gọi gì, tam kết, giữ nguyên thành tam kết, không biến tam tai nữa, mà gì, nhất tai cũng biến thành gì ạ, thành nhất kết, thành gì ạ, cát tường, thành tốt thôi. Trong kinh Phật, Đức Phật nói gì, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, tức là ngày nào mình làm được việc thiện, mình làm được việc tốt thì ngày đó là ngày đẹp, ngày đó là một ngày mới rất là gì, rất là đẹp. Nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, ngày nào cũng là một ngày gì, ngày mới. Nếu chúng ta gì, ngày nào chúng ta cũng được thanh thản nhẹ nhàng, làm được việc thiện, ngày nào cũng là một ngày mới tốt đẹp. Nhà Nho nói là gì, gọi là họa phúc vô môn, do nhân tự chiêu, tức là họa và phúc vốn nó không có cửa, do con người chúng ta gì ạ, tự chiêu, tức là tự gì, tự vời về, tự kéo về bên mình mà thôi, tự mở cánh cửa đó ra mà thôi, vốn nó không có cánh cửa nhất định, đều do mình. Họa hay là phúc đều là gì, do con người chúng ta vời về mà thôi, vốn nó không có cái cửa riêng biệt, một cái cửa nhất định nào đó, đều do con người. Con người chúng là gì, theo quan điểm của Phật giáo đó là con người chúng ta là chủ nhân đông của nghiệp. Khi con người chúng ta là chủ nhân đông của nghiệp thì chúng ta tạo tác, thiện ác đều do con người ta. Cho nên ở đây cái vấn đề mà cái cộng nghiệp, ông cụ ra đi không được cái nhập mộ nào, như thế theo quan điểm của lão giáo nhé, ra đi không được cái nhập mộ nào, ba cái gì, Nhưng mà ba cái nhập mộ hoặc ba cái tiên di ấy, thì gọi là tam kết, lại biến tam tai thì lại là cực xấu. Còn giờ mà đi vào cái giờ trùng tang á, gọi là tam sa, lại là càng xấu nữa. À, quan điểm cách tính của các cụ ngày xưa tôi đi học thì các cụ hãy tính như vậy: tam sa, nhị sa, nhất sa. Ví dụ trùng tang bằng á, bằng giờ á, thì gọi là gì ạ? Thì gọi là tam sa, rất là xấu, xấu nhất. Có thể thì các cụ nói trong dòng họ như vậy phải mất đến ít nhất từ 3 người trở lên. Nhị sa tức là mất vào cái gọi là cái tháng xấu. Nếu mà trùng tang vào cái giờ xấu và cái ngày xấu là cái xấu nhất. Tam sa. Nhị sa tức là vào mất vào cái gọi là tháng xấu. Tháng xấu tức là tháng bị trùng tang á, thì gọi là nhị sa, tức là họ thường hay nói gì? Trong dòng họ thường thường có thể 2 người mất trở lên. Còn nhất sa tức là vào cái tuổi xấu, tuổi và cái trùng tang á, họ giải thích như vậy. Ngày xưa chúng tôi đi học thì mọi người giải thích như vậy, hiện nay tôi giải thích như vậy. Trong đạo Phật chúng ta đây, tôi nói là quan điểm này là quan điểm của lão giáo nhé. Ngày xưa chúng tôi được đi học. Thế còn Phật giáo thì không giải thích cái điều đó, nhưng đây chúng tôi học thế nào thì nói lại như thế. Còn tin hay không đó là việc các quý vị. Tin hay không là việc các quý vị, việc của mỗi cá nhân chúng ta. Còn đó, nhất xa là nói rằng thì đang trong dòng họ có thể một người trong chi họ hay trong dòng họ, trong cái bếp đó gì nặng thì trong cái bếp đó, nhẹ nhẹ thì trong cả một cái chi họ, cả một dòng họ, có sẽ có người mất tiếp theo trong vòng 3 năm trở lại. Tức là chưa đoạn tang, chưa thấy áo, chưa đến hết 3 năm nữa. Thì đó gọi là gì? Gọi là trùng tang. Trong đạo lão gọi là trùng tang, trùng phục. Trong một cái chi họ mà cái người này mất, đang chuẩn bị cất mộ, chưa sang cát được cho các cụ, thì chưa đầy 3 năm mà lại tới tiếp tục có một vong nữa nằm xuống. Cứ như vậy có khi có trường hợp có cái chi họ đến 10 mấy năm, thậm chí 20 năm, chưa sang được cát cho người mất trước. Ngày xưa chúng tôi gặp một vài trường hợp này, và bây giờ vẫn còn gặp, vẫn còn gặp. Ngày xưa thì cứ làm một cái đàn lễ cúng bái cái linh đình hết cả ngày, sáng trưa trưa chiều chiều tối á, thỉnh chục vị sư đến để vừa cúng chạy đàn, vừa tụng kinh A Di Đà hoặc là kinh Lương Hoàng Sám á, đó thì xong rồi cũng thấy họ khỏi, chi họ đến khỏi. Hỏi bà Tuyết thì cái chi họ của hai ba chi họ ở dưới quê, ở dưới Hoài Đức, ở chỗ chùa Ngọc Tân, ở chỗ Hoài Đức, chỗ quê bà Bái Tuyết nó khỏi, và bây giờ họ vẫn còn đến 20 mấy năm nay rồi, 21 năm nay rồi, từ 97 tới giờ. Bây giờ họ vẫn lễ Tết, họ vẫn đến chùa, họ vẫn lễ thôi. Mặc dù bây giờ tôi không ở cái chùa đó nữa, nhưng cả cái dòng họ đó vẫn cử Tết vẫn cho người mang bánh gai này, bánh chưng này, mứt này, bưởi này, lên để lễ Phật, để lễ thầy. Thì quan niệm cái gia đình nhà đấy là 16-17 năm không sang được cát cho người thân, mất đến 10 mấy người thì họ, nhưng từ khi làm lễ xong một cái thì khỏi ngay, khỏi sang cát hết được, không còn cái trường hợp chết non chết yểu nữa. Lên được cho Sơn Đông cũng vậy, ở chùa Khai Nguyên cũng thế, cũng có một cái dòng họ bên Cổ Đông cũng làm lễ từ ngày đấy rồi thì cũng ổn. Và từ khi mà biết Pháp Hội Trung Phong, biết làm Pháp Hội Trung Phong á, Pháp Hội Địa Tạng trong vòng mấy năm nay á, thì rất nhiều các chi họ trùng tang trùng phục khổ sở như vậy, đi cầu đi cúng đủ các nơi rồi không giải quyết được. Thì có lên nhà mình thì cứ theo Pháp Hội, theo ba Pháp Hội Trung Phong hay là Quan Âm, và theo các Pháp Hội Địa Tạng thì càng tốt. Không được cái Pháp Hội lớn Trung Phong và Quan Âm, theo được ba Pháp Hội như thế, gần như tất cả các chi họ đều báo lại là ổn hết, đều vượt qua hết. Vì chúng ta biết cái cộng nghiệp này là do gì? Phúc. Theo như nhân quả của Đức Phật này, cái phúc của họ, cả cái chi họ nó là cộng nghiệp. Cái phúc họ hưởng gì? Đến cái lúc đó nó đi gì? Đi xuống. Tức là ăn gần hết phúc rồi nó đi xuống. Nó đi xuống, cho nên bây giờ thì nếu mà giống như cái cán cân. Cái cán cân bên này là thiện, bên này là ác. Nếu mà thiện mà gì ác bằng nhau, chúng ta ăn hết bớt thiện đi mà không làm thêm vào, cũng để thêm cái thiện vào á, thì đương nhiên cái ác gì? Nó nặng, nó chìm xuống, một cái thiện gì nó ngẩng lên. Tôi lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu như vậy. Cho nên khi nó ngẩng lên như vậy, bên này thì tất cả những người đang ở cái vật đổ ở trong thì trong cái thiện bên này thì nó ngẩng lên, nó ngẩng lên cao này, cái ác nó chìm xuống. Ở dưới này nó ngẩng cao lên trên. Như vậy thì lấy con tôi lấy cái ví dụ cho bên này, cái thiện này là cái phúc của cả cái dòng họ đó. Và cái đến lúc mà thì mình cả cái dòng họ đó nhấm nháp và hưởng nó gần hết đi thì nó mới sinh ra cái cộng nghiệp đó để trùng tang trùng phục trong cả một dòng họ như vậy, chứ không có phải cái ông thần trùng nào nó đến nó bắt đâu quý vị. Một số những ông thầy cúng mà giải thích là trùng tang như vậy đó là gì? Phải làm bùa làm bèn này để chấn để yểm không cho cái bong đó về để bắt người nhà đi. Vì sao? Vì họ giải thích một cách rất là mơ hồ, không có cái gì, không có cái mình cứ nói là không có cái logic về gì, về tâm linh, về khoa học một chút nào cả. Họ nói rằng cái người chết đây á bị trùng tang như vậy là xuống dưới là quỷ vương yêu là một nó bắt xuống, nó đánh nó tra khảo cho nó đau quá không chịu được, cho nên á nó bảo rằng á mày bây giờ mà muốn gì, muốn bớt khổ, muốn thoát khổ thì mày phải dắt tao về nhà để chỉ cho người nhà mày để thế vào đó thì tao sẽ tha tội cho mày. Và người nhà của mình á do đau quá không chịu được dắt bọn quỷ vương về nhà để bắt người thân đi. Vớ vẩn. Giải thích như thế là gì ạ? Không đúng với nhân quả của Đức Phật. Mà tôi nói là chắc chắn là không đúng luôn. Làm gì có cái chuyện đó, đánh không chịu được là mang về, là mang về đem quỷ vương về để bắt người thân, không có cái chuyện đó. Mà cái này chúng ta biết là gì? Cái phúc, cái cộng nghiệp. Quan điểm nhà Phật thì giải thích, có thể lấy quan điểm nhà Phật, nhân quả nhà Phật để giải thích cái trường hợp này. Đó là cái phúc của cả cái chi họ này ăn gì? Gần hết rồi. Cho nên nó mới sinh ra cái chuyện trùng tang trùng phục trong cả cái chi họ, chết trong cả một cái chi họ thê thảm như vậy. Thậm chí 5-7 người, thậm chí gì? Chục người, thậm chí hơn chục người, thậm chí có trường hợp chết cả nhà. Do tai nạn, bất đắc kỳ tử chết cả nhà như vậy, đều do cộng nghiệp chung hết các quý vị. Và ngày xưa, tôi đọc câu chuyện cổ Phật giáo, có một câu chuyện Đức Phật. Một hôm Ngài đang đi kinh hành tản bộ dưới gốc cây. Thế bà thầy thấy là một con chim tự nhiên ở trên rừng cây rơi xuống. Ngài từ từ tiến đến nhìn thì con chim đó có dính mũi tên. Ngài nhổ cái mũi tên ra và Ngài lấy cái lá ngay bên cạnh mình, Ngài đắp vào đó và chú nguyện cho nó và thả con chim bay lên ngay được. Chưa đầy phút sau thì một cái anh thợ săn hớt hải chạy đến và hỏi rằng Sa Môn có thấy con chim của tôi không? Tôi vừa bắn nó, tôi thấy nó rơi xuống đây. Phật mới nói là có, ta thấy nó rơi xuống đây. Nhưng mà ta thả cho nó bay đi rồi. Thế vị thợ săn kia nói rằng tại sao là Sa Môn lại thả con chim của tôi bay đi? Đức Phật mới hỏi rằng con chim nào là con chim của ông? Hoặc là tôi bắn được nó rơi xuống thì là con chim của tôi. Đức Phật mới bảo rằng ông nói như thế thì không đúng. Ông bắn nó rơi xuống như vậy, như tôi nhặt được thì nó thành của tôi rồi. Tôi tìm thấy nó trước, tôi nhìn nó rơi ngay vào tôi thì tôi nhìn thấy nó trước. Thì ông bắn nó rơi xuống thì ông bảo là của ông, thì bây giờ nó rơi ngay trước mặt tôi, nó rơi vào gì vào tay tôi thì gì, nó là của tôi thì tôi gì, tôi thả nó đi, rơi vào tôi thống giết nó, tôi thả nó đi. Cái ông thợ săn gãi đầu gãi tai nó cũng đúng, nghĩ là cũng đúng. Thường ông thợ săn thường thường là ít gì ạ, ít học. Cái sư bên Ấn Độ thường thường là cái tầng lớp đó, tầng lớp gọi là tầng lớp thợ săn là những cái tầng lớp gọi là thủ Đà La, tầng lớp đi làm thuê thôi, do ít học nên nó phải đi săn bắn như vậy để sống qua ngày. Cho nên nhìn thấy các Bà La Môn thì dù sao thì vẫn nhìn thấy Đức Phật cứ coi như là Bà La Môn, cho nên vẫn kính trọng và vẫn nể, cho nên không dám cái lý gãi đầu gãi tai và nghĩ là cũng đúng. Thấy thì vị đó có cái vẻ là khẩn khoản, cho nên là Đức Phật là muốn độ và hỏi luôn thì đấy, ông đi săn bắn như thế này thì có được nhiều không? Là cũng tùy, có ngày thì bán được vài con, em bán đổi lấy gạo nuôi vợ nuôi con, Đức Phật mới hỏi là một mũi tên ông bắn như vậy thì bao nhiêu mũi tên thì bắn trúng một con? Bảo tôi bắn thì thường thường là bách phát bách trúng, tức là tên nào cũng trúng, điện xạ như thế. Đức Phật hỏi một mũi tên ông bắn được mấy con? Ở mũi tên thì bắn một con, nhưng cũng có lúc bắt được hai, bắn được hai con. Khi mà hai con chim hoặc hai con thú thì nó sau song nhau, tôi bắn một cái thì xuyên cả hai con, bắn rất giỏi như vậy. Xong Đức Phật mới nói này, ông chỉ mũi tên ông nói như thế chưa đủ. Có mũi tên ông phải bắn gì ạ? Ông phải bắn được 5-6 con. Ông mới bảo là chưa, tôi chỉ mới bắn được hai con, chưa bao giờ tôi bắn được 5-6 con. Đức Phật bảo ông cứ nghĩ lại đi, có những mũi tên ông phải bắn được 5-6 con, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Ông ấy bảo là chưa bao giờ. Thế Đức Phật mới bảo rằng đấy, có bao giờ ông bắn được con chim và con thú nó đang có mang, nó đang có chửa chưa, đang có trứng chưa? Ông bảo có, cái này rất nhiều. Nhưng mà đấy, ông bắn một mũi tên đúng một con, thì con thú mẹ, con thú mẹ đang có mang, ông về ông đem giết, ông thấy những đứa con của nó không? Bảo có. Thế Đức Phật hỏi những đứa con của nó sau khi mẹ nó chết nó còn sống được không? Ông ấy bảo không. Sau khi chết, ông bắn được con mẹ rồi, ông giết con mẹ, ông ăn thịt, ông có bỏ con nó đi không? Bảo không, ăn hết. Vì càng con nó ăn thì càng gì ạ? Càng bổ và càng ngon, cho nên em đều ăn hết. Đức Phật đấy, một mũi tên của ông có những lúc bắn thì giết được, giết cả một cái gia đình con chim và con thú như vậy. Ông xem nhân quả ấy, ông gì cứ nghĩ xem, một ngày nào đó có ai đến, ông mải đến sắt như thế này, có ai đến đó để gì, để cưỡng bức và gì giết vợ giết con của ông, ông có đau khổ không? Gã thợ săn kia bảo rằng, thưa Sa Môn, nếu có cái chuyện đó tôi rất đau khổ, chắc là tôi sẽ không sống được. Vì thương vợ, thương con tôi sẽ không sống được. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ không sống trên đời này nữa. Đức Phật nói tương tự như vậy. Ông bắn một con chim mẹ hoặc một con thú mẹ có cả đàn con ở trong bụng của nó, vậy con chim bố, con chim chồng và con thú bố, con thú chồng đó nó cũng đau khổ. Như ông một ngày nào đó mất vợ và mất con vậy. Và vợ con ông chết đi, chắc chắn gì sẽ rất hận thù những người để cưỡng bức và giết vợ con ông. Ông cũng chắc chắn sẽ rất hận thù và gì, và ghét những người gì giết vợ con ông. Đức Phật nói đến đó, gã thợ săn liền hiểu và quỳ xuống và nói rằng là gì, con hiểu rồi, con sám hối với ngài là gì, từ giờ trở đi. Và vị đã bẻ cái cây gì, cái cây cung, và bẻ cái nắm tên xong rồi vứt xuống trước mặt của Đức Phật và nói gì, từ giờ trở đi con không làm việc ác đó nữa. Và xin là Đức Thế Tôn gì, lúc đó là biết là Đức Thế Tôn Đức Phật rồi, xin Đức Phật là gì, là cho con được quy y và làm đệ tử tại gia của ngài. Và Đức Phật dạy cho ông ấy cái cách gì, từ giờ trở đi không đi săn bắn nữa mà vẫn có thóc để ăn. Đó là gì, Đức Phật dạy cho vị ấy cái cách làm nương làm rẫy, làm nương làm rẫy, đốt than để bán cho gì người giàu và làm nương làm rẫy. Và cuộc sống của ông dần dần gì là khá lên, là giàu lên, còn giàu hơn là gì, sung túc hơn là cái nghề đi săn bắn ngày xưa, nhờ vào cái nghề đi đốt than củi. Để cho những người giàu thì đốt than củi, chúng ta biết là đấy, Đức Phật chúng ta thấy, chúng ta đừng có nghĩ là ngài chỉ có biết gì dạy chúng sinh giải thoát giác ngộ nhé. Chúng sinh cần miếng cơm manh áo, ngài dạy cho chúng sinh gì, cách làm kinh tế có miếng cơm manh áo. Đó là dạy cho chuyển đổi từ cái nghề làm gì, nghề săn bắn, sang cái nghề đốt than. Đốt than chúng ta biết là đốt than, cái người Ấn Độ họ rất, cái người giàu Ấn Độ ngày xưa đến mùa đông đâu có cái than, nó đâu có cái than tổ ong hay cái than than đá như bây giờ đang ngày xưa, hơn 2.500 năm trước mà các quý vị. Cho nên ngày đó thì đốt cái than, cái kỹ thuật đốt than nó để chặt những cái cây củi to như cái bắp tay bắp chân này, đem đốt, đốt nó cháy lên, bắt đầu thì đem ủ nó vào. Lấy cái gì? Khi nó cháy gần gần hết một cái vẩy nước, cứ dần dần vẩy nước vào. Cái vẩy nước chứ không phải vẩy đổ hết xìu một cái nhá, cứ vẩy từ từ. Cho nó gì, nó nguội dần vẩy từ từ. Và cái than ấy, bên ngoài thì nó chiếm khoảng độ tầm 7 đến 80% bên ngoài là cháy thành than rồi. Nhưng bên trong nó gì? Nó vẫn chưa cháy hết. Nó vẫn còn củi, một chút củi cứng ở bên trong, nhưng mà nó đã biến chuẩn bị thành than. Thì cái than đó đem về những người giàu á, mùa đông họ đem sưởi. Và những người đem làm những cái đồ, chúng ta thấy những cái người bán bánh đa, bây giờ họ nướng một cái than đấy, than củi ấy. Đó, đó chính cái than đấy. Đức Phật dạy cho họ gì? Đầu tiên duy trì cuộc sống gì? Có gạo ăn ngay đó để đi đốt than. Sau đó Đức Phật nói gì? Trồng hoa màu. Dạy cho họ canh tác trồng hoa màu. Đây là kế sinh nhai lâu dài. Cho nên chúng ta thấy trong bát chính đạo của Đức Phật có gọi là có chính nghiệp, chính mạng là như thế. Nuôi sống mạng mình bằng một cái nghề nghiệp chân chính. Thế Đức Phật của chúng ta, vì vậy mà ngày xưa chúng tôi học luật đó, thường tọa ở chùa Đại Từ Ân, ngày giảng cho chúng tôi ngày nói Đức Phật của chúng ta thì phải nói gì? Không có một bậc thầy nào ở trên đời vĩ đại hơn Đức Phật. Không có một người thầy giáo nào lại cặn kẽ là tận tụy hơn gì? Hơn Đức Phật. Và ngày nói gì? Ngày nói chúng tôi mới nói gì? Xin lỗi các quý vị thần tọa giảng chúng tôi này. Đến như vào nhà cầu, tức là vào nhà vệ sinh, Đức Phật cũng dạy các đệ tử của Ngài vào đó phải làm như thế nào. Trước khi vào chúng ta thấy phải gì ạ? Sợ có những con trùng, có những con gì ạ? Con quỷ ở trong đang ăn cái đồ phẩn hôi ở trong gì? Trong nhà xí, cho nên nó phải gõ cửa 3 cái, cộc, cộc, cộc. Xong rồi đọc cái bài kệ là gì ạ? Nhập cái bài kệ, nhập nhà xí. Nhập nhà xí ngồi lên trên bệ cầu rồi vẫn phải đi đọc cái bài kệ là gì? Đọc cái bài kệ đi gì? Đi ngồi trên nhà xí đi gì? Đi tiêu, đi tiểu và đi gì? Đi đại tiểu tiện. Phật dạy cả những cái đó. Thậm chí là gì? Cầm cái tâm. Ăn cơm xong cầm cái tâm xỉa răng, xỉa răng á, Đức Phật cũng dạy gì? Các đệ tử của Ngài phải xỉa cái dâm, cầm cái tâm xỉa răng như thế nào? Chúng ta thấy ý như thế. Đừng có nghĩ rằng Đức Phật của chúng ta là chỉ dạy những cái gì? Buông hết rồi ngồi thiền rồi giải thoát rồi vãng sinh rồi giải thoát liễu thoát sinh tử vân vân. Không phải. Đức Phật chúng ta là người hiểu biết tất cả, thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, và Ngài dạy từ những cái gì? Từ những cái nhỏ nhất cho đến cái gì? Cái lớn nhất. Ngài đều giảng đều dạy chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì? Đức Phật là một gì ạ? Một nhà giáo dục đại tài, là một bậc thầy của giáo dục, bậc thầy của bậc thầy về gì? Về giáo dục. Trong tất cả các bậc thầy giáo dục thì Đức Phật là gì? Là bậc thầy tối thượng nhất. Không phải là một gì ạ? Một ông thầy tôn giáo không, mà là bậc thầy của giáo dục. Cho nên ở đây á, chúng tôi mới nói gì? Nói rộng ra như vậy. Thì chắc chắn rằng á, tôi nghĩ chắc chắn rằng á, có những người gì khi tôi nói như vậy đã đăng cái tin bình luận là gì? Tôi giảng như vậy là mê tín dị đoan rồi. Các vị phải hiểu thế nào là mê tín dị đoan, thế nào là tín ngưỡng, thế nào là tâm linh, thế nào là tín ngưỡng dân gian, thế nào là cái tín ngưỡng, cái văn hóa, cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhưng ở đây lấy nhân quả ra mà giải thích cái vấn đề trùng tang trùng phục này có lý đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ giảng chúng tôi, Ngài nói là gì? À, chấp là cả thế giới này cái gì cũng có hình có tướng, có thiện có ác rõ ràng, còn hơn là chấp gì ạ? Chấp ngoan không. Chấp ngoan không tức là gì ạ? Chấp vào không có cái gì cả. Cứ bảo là vô chứng, vô đắc, rồi thế này thế nọ thế kia, lấy tinh thần của bát nhã ra. Và nói là gì? Vô tu, vô chứng, vô đắc, không Phật, không Bồ Tát, không gì, không không cái gì vân vân, cái gì cũng không. Câu chuyện này kể đến đây lại nhớ ngày xưa tôi đi học, có một sư ông cùng học với phòng tôi, có một sư ông á, nói cái gì ông cũng gì cũng lấy bát nhã đồng bác hết. Thế là hôm đang ngồi uống nước chè, ông cứ thao thao bất tuyệt ông bác là không. Thế tự nhiên thầy lớp trưởng gì cho ông một cái tát rồi nổ đom đóm mắt ra, bắt đầu gì, xong bắt đầu ông khùng lên, ông khùng lên, bắt đầu ông gì, ông lấy cái chén nước chè ông định hắt vào cái thầy lớp trưởng. Thầy lớp trưởng bảo dừng lại, ông vừa nói tất cả đều là không mà, lấy cái gì á là gì? Lấy cái gì để cho gì? Ông sân. Lấy cái gì để cho ông gì? Ông định lấy chén nước chè nóng hóc vào mặt tôi. Đó chúng ta thấy. Cái cách điều trị của những kẻ chấp ngoan không, cái gì cũng bảo không, nhưng thực tế là họ không được không. Cái gì cũng bảo không. Táp cho một cái nổ đom đóm mặt ra ông ấy, tức ông ấy xuân lên, ông ấy đứng dậy cầm chén nước chè ông gì đến cái chè nóng định hắt vào thầy ấy. Nhưng mà may thầy thì thầy xử lý rất là nhanh rồi, nói vậy. Ông bảo cái gì không, vậy cái gì làm cho ông tức, cái gì làm cho ông sân, cái gì làm cho ông định lấy chén nước chè để hắt vào mắt tôi. Thế là thôi. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây cái người học Phật đó, và cái người hành xử ở trong giáo lý của Đức Phật nó vi diệu lắm, nó không giống ai với ai, nó không giống của bài pháp ngày hôm trước cái bài pháp ngày hôm sau, nó khác nhau hoàn toàn, nó không giống nhau đâu các quý vị đó. Cho nên ở đây cái trường hợp này để nói Phật tử này thì không phải lo lắng gì nữa, mình đã biết tới Phật pháp rồi, mình nhớ tụng kinh Địa Tạng hàng ngày rồi, hàng tuần lại phóng sinh tu phúc đạo tràng đến tụng kinh nữa, lo gì nữa, làm gì mà phải lo, không phải lo nữa. Ta hiểu nhân quả, hiểu được cái lời Phật dạy trong kinh rồi, làm thiện ác được gì quả thiện, làm ác ác thì gì ắt bị quả báo ác. Cho nên ở đây chúng ta làm thiện là không phải lo. Một câu hỏi nữa Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, cho con xin phép hỏi, con đã có vợ con nhưng đã yêu một người, một cô gái khác, chúng con đã sống như một vợ chồng, như vợ như chồng, và từng có con. Con biết là ngang trái nhưng đến nay chúng con vẫn yêu nhau, tuy không làm ảnh hưởng gì đến gia đình vợ con nhưng trong lòng con vẫn thấy áy náy. Con xin bạch thầy, chúng con có là nhân duyên để yêu nhau hết cuộc đời này không? Con kính bạch thầy, chắc chắn là không rồi. Nếu bạn muốn yêu gì, muốn yêu một người con gái khác mà bạn là Phật tử á, thì như vậy trong giới luật của Đức Phật gọi là gì ạ? Ngoại tình. Pháp luật gọi là ngoại tình, trong giới luật của Đức Phật thì gọi là gì ạ? Gọi là tà dâm. Hội này đi vào, Phật tử này nên đi vào thăm 18 tầng địa ngục của chùa Khai Nguyên. Đó, có một cái tội gọi là cái tội gì ạ? Cái tội tà dâm. Sau khi chết đi thì ôm vào cột gì ạ? Cột đồng. Ôm cột đồng. Bây giờ thì ôm người con gái, ôm người con trai, nhưng sau này thì sẽ ôm vào cột đồng. Cho nên cái bây giờ mà không bỏ sớm thì gần như chắc chắn đến 99.9999% sau này chuẩn bị tinh thần để ôm cột đồng. Trong kinh nói rằng khi chết đi cái tội đó thì cảm thấy, nhìn thấy đằng trước mình là cái cô gái ấy, là người yêu nam, thì thấy gì, thấy cái người yêu mình ở đằng trước và định chạy sang để ôm cái cô gái để gì, để quyến luyến với nhau, nhưng vừa ôm vào rồi á thì không phải là cô gái nữa, mà cột đồng gì hừng hực cháy và cứ đốt xèo xèo lên như vậy, một ngày không biết bao nhiêu lần thấy như thế. Một cơn gió thì bị cháy hết, kêu gào thảm thiết, nhưng mà nó cứ dính chặt vào giống như điện giật ấy các quý vị. Điện giật đó, thường thường nó mà hút ra, nó mà giật, nó đẩy ra thì người đó có cơ hội sống, cơ hội cứu thoát. Nhưng giật mà nó hút vào thì cứ ạc 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 vào thì nó thì cứ giật giật, cứ thế là cười, nhanh răng như là cười. Thế là khoảng độ gì vài giây sau là gì, nó nổ bình mà cái đấy cháy xém ra một cái gì, cái đổ vật ra một cái thì hết rồi. Hết rồi, nó hút hết nước rồi, hút hết cái máu và cái hút hết cái chất đấy trong cơ thể của mình rồi, thì khi đó thì nó cháy, nó nổ bùng một cái gì đấy xém đấy rồi, hết chết khô đét đấy rồi đấy. Thế khi đó thì lại một cơn gió xảo phong nó thổi đến, lại quên hết những cái cũ đi, lại gì, lại tình tứ, lại thấy cô người yêu mình hiện ở trước mắt và gì, lại hẹn hò nhau và chạy đến ôm, thì lại gì, lại ôm cột đồng tiếp. Ngược lại cô gái kia nhìn thấy người con trai, chạy đến ôm, lại cột đồng tiếp. Cứ vào đấy, Phật tử này thì khuyên vào đấy này, lừa vợ dối con mà đi gì ạ, yêu một cô gái khác và bảo rằng không ảnh hưởng đến gia đình vợ con nhà mình, cứ nghĩ rằng cho cô ấy tiền là gì là hết sao, cho cô ấy tiền để mà mình lừa dối vợ con, không cho vợ con mình biết là gia đình hạnh phúc sao. Hãy xuống thăm 18 tầng địa ngục ở chùa Khai Nguyên, đến cái địa ngục gọi là địa ngục ôm cột đồng ấy đó, địa ngục ôm cột đồng, sẽ thấy được sau này cái nhân, cái quả mình sắp sửa vào là ở đâu, biết kiếp sau mình chuẩn bị vào đâu nếu như không bỏ sớm. Chứ đừng có nói là gì, đừng có hỏi thầy có thể xe duyên cho không, hay là có sống với nhau hết cuộc đời không. Hết cuộc đời này có thể sống được, cứ lừa vợ dối con thì sống được đấy, nhưng mà cái nghiệp báo không thể nào thoát được. Cái khi nhắm mắt xuôi tay về tới đấy bên kia, thần thức chắc chắn sẽ chỉ gần cái 99.9% đi vào đó, nếu như không biết ăn năn, không biết sám hối, không biết dừng lại ngay từ bây giờ và không biết sám hối. Ôi đấy, Diêm Vương chẳng thể tha đâu, thầy không bắt tội đâu, nhưng mà gì, Diêm Vương không thể tha. Nghiệp mình á, tạo thì mình phải chịu thôi, không có thể ai làm gì được. Ô, mấy giờ rồi? Cái pin hôm nay khỏe, nó chạy nhanh hay sao? 10:10 rồi à? Sao lại mới trả lời được có 4 câu hỏi là thế nào nhỉ? Nó trả lời nốt 1-2 câu nữa cái tờ này. Có Phật tử hỏi bạch thầy, hôm trước thầy đã cho con ngày và giờ để sửa nhà thờ họ Trần, xong con ngu quá, con chưa xin thầy dạy bảo, con bước tiếp theo khi làm con có được hạ bát nhang để khỏi vỡ không ạ? Con kính chào thầy. Phật tử con chùa Khai Nguyên, họ tên. Có chứ, nếu mà làm mà cảm thấy sợ vỡ thì mình cứ trì ba biến đại bi thập chú, bát nhã, niệm Phật hoặc niệm án như bát minh hồng, xong một câu thì mình khấn gì Phật thì khấn Phật nữa, không thì cứ khấn nào là cái bài này nó cứ vui vui tai, con lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, cái gì đó, xong đến ông thần linh, ông thổ địa, thổ công, xong rồi ông hà bá, ông gì, xong đến với ông gia tiên bên nội bên ngoại, rồi ông bà ông vải, tổ cô tổ cậu vân vân gì đó, xong rồi xin là để khấn nguyện các cụ để chứng minh cho, để mình chuyển bát hương ra ngoài để mình sửa nhà sửa cửa, xong rồi lại chuyển vào lại chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, xong một cái gì, xong tụng kinh Phổ Môn hay tụng kinh Địa Tạng trong một tuần 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày thì càng tốt, để an vị thì càng tốt. Đó, đấy. Một câu nữa đi cho hết cái tờ đấy đi, còn lại chưa trả lời được đến tuần sau. Câu nữa, Phật tử hỏi rằng con trai con năm nay đã 30 tuổi, đã là cán bộ nhà nước, có chuyên môn tốt, là đảng viên, nhưng từ khi còn đi học, con của con có sở thích ham chơi điện tử ngoài giờ học và giờ làm việc nhàn rỗi. Vì con biết Phật pháp nên con sợ con trai con tiêu xài lãng phí thời gian và sức khỏe, xin thầy chỉ bảo cho con phải tu tập như thế nào để tiêu nghiệp cho con trai của con và sống có lợi ích. Con xin tri ân thầy. Cái này á, mình tu tập và hồi hướng thì chỉ được phần nào đó thôi. Điều quan trọng nhất là gì? Phải cậu ấy, cái cậu con trai của Phật tử này này, phải hiểu. Mà nó cũng phải gì? Phải tu tập và nó phải hiểu biết nữa. Ngày xưa còn là học sinh ấy, thì có thể nó ham chơi điện tử, do tuổi trẻ thì đã đành, như bây giờ đi làm ở công chức nhà nước rồi, làm đảng viên rồi, có đảng viên rồi, công chức nhà nước và có chuyên môn tốt rồi, mà thỉnh thoảng vẫn có ham mê chơi điện tử như vậy không tốt, không tốt tí nào cả. Bây giờ thì phải để tu chí mà làm ăn, còn vợ còn con nữa, là còn thì mà đã vào nhận cái đồng lương của gì, của nhà nước, của nhân dân, thì mình phải xứng đáng. Xứng đáng mới nhận cái đồng lương. Tôi kể cho cái cậu này nghe này, Phật tử này nên cho cậu con trai quý tử mình nghe cái đoạn này. Tôi có một Phật tử là một bạn sinh viên ở trong chùa, hay lên chùa Khai Nguyên. Bạn sinh viên, bạn ra trường rồi bạn đi làm. Vừa qua bạn ấy về bạn tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng một thời gian và bạn xin Bồ Tát Địa Tạng là cho con tìm được một công ăn việc làm. Nhưng mà đến nơi đó thì gặp được cái bà chủ á, họ tốt bụng và họ vẫn cho con ăn chay. Thế bà cô bé tụng kinh phát nguyện xong như vậy thì đi xin việc, đến đúng được cái bà chủ là gì, bà lại biết Phật pháp, gia đình có thờ Phật, biết Phật pháp và rất quý bạn ấy, rất thương bạn ấy, và là giả lương là rất là cao, giả lương rất cao. Nhưng mà đến đó thì công việc chẳng có gì nhiều, rất là nhàn. Ngồi ở phòng vi tính thì làm rất là nhàn. Nhàn quá, nhàn đến nỗi là gì? Không có việc gì làm. Đấy thì cái bà chủ ấy bảo thì thôi thì cháu cứ mở đài ra mà nghe pháp, cứ mở, lúc nào không có việc làm cháu cứ mở mạng lên mà nghe pháp, em mà đọc tin. Cô bé nó thấy là nó cũng mở nó nghe pháp, nhưng mà một tháng, hàng tháng cô ấy giả lương cho nó nhiều quá. Và tự nhiên cái lòng gì ạ, cái lòng mình gọi cái lòng gì nhỉ, tự trọng, đúng rồi, cái lòng tự trọng ở trong gì, cái cô bé nó nổi lên, nó bảo một tháng mình làm á, công việc mình bỏ ra thật không xứng đáng để nhận cái lương này, số lương này, vì lương cô ấy giả rất là nhiều, giả nhiều, và cái việc cái sức công sức mình bỏ ra thì rất là ít, nhận cái số lương nhiều này á thì không xứng đáng. Thế nên cô bé là gì? Cô bé mới bây giờ mình xin đi công ty khác, tự bỏ đi á, thì mình là phụ lòng tốt của người ta. Cho nên cô về thì cô lại phát nguyện tụng kinh Địa Tạng này để cầu nguyện là gì, cho bà chủ ấy đuổi mình. Và cô ấy tụng kinh Địa Tạng mấy tuần sau, và đến thế một hôm là bà chủ bảo thôi, nhưng mà em làm đấy không hợp, không thấy hợp, trước đây thì xin nghỉ thì cô ấy không, bà ấy không cho, nhưng mà bây giờ thì tự nhiên nó tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, thì xin Bồ Tát là gì, con làm ở đây thì việc nó nhàn quá, nhưng bà chủ giả con cái số lượng tiền nhiều quá, cho nên gì, con nhận như vậy con tổn phước, con tổn phước, cho nên là con xin cho con gì, bà chủ ấy đuổi con, cho con thôi việc. Thế đúng xong một cái hôm sau lên, bà chủ gọi là thôi, bảo là thôi nên em làm đây là thấy không hợp, thế thôi con, thì em đi tìm việc khác để chị gọi người khác. Và cô ấy rất mừng, khi mà cô ấy rất mừng khi mà bà chủ ấy đuổi cô ấy, vì nếu mà cô ấy xin nghỉ thì gì, thì cô nghĩ rằng cô ấy là để phụ cái tấm lòng tốt của bà chủ, nhưng tụng kinh Địa Tạng để gì, cầu bà chủ đuổi cho cô ấy nghỉ việc, vì cái lòng tự trọng là việc mình ấy, làm rất là ít mà mình lại nhận rất là nhiều tiền để mắc nợ. Đó, chúng ta thấy một người con gái, một người đàn bà, một người con gái còn làm được cái điều đó, vì mình thân nam tử đại trượng phu tướng, ăn lương của nhà nước, tức là ăn lương gì, từ đồng tiền đóng thuế của nhân dân, mình mà làm gì, không bỏ hết cái tâm huyết, cái công sức tận tụy để phục vụ nhân dân, phục vụ đảng, phục vụ nhà nước, phục vụ chính phủ, phục vụ các cơ quan, để phục vụ lại nhân dân đó, mình nhận cái đồng lương đó mình phải tội, mắc nợ thêm. Cho nên á, thầy khuyên được cái anh chàng này là quý tử của Phật tử này, thì sau khi nếu có nhân viên mà nghe được cái đoạn nói chuyện tâm sự này của thầy thì nên bỏ bớt cái vấn đề điện tử đi, cái đó nó chẳng đem lại lợi ích gì nhiều cả, giải trí lúc tuổi trẻ thôi, bây giờ có công ăn việc làm lớn rồi còn hướng tới gì, có vợ có con, và thậm chí là còn phải thì đảng viên là phải gương mẫu, phải đi đầu trong tất cả các công việc, gương mẫu mà đảng viên. Như là có 18 điều lệ đảng viên không nên làm hay gì, đúng không? 18 điều hay bao nhiêu điều? Đây có ai đảng viên không? 18 điều đúng không? Hay bao nhiêu? Đó. Tôi nghe thì mắng máng như thế vì tôi chưa học cái này. Ngày xưa còn bé chưa xuất ra, 18 tuổi mới gọi là đi học cảm tình đảng. Đâu mấy ngày thôi, nên xong rồi thì đi xuất ra rồi thì thôi. Nhưng nghe nói là có 18, 20 điều thì đảng viên không nên làm. Những cái việc gì mà không nên làm thì mình không nên làm. Cái việc đó là cái việc ngày xưa tuổi trẻ, học sinh, sinh viên, giải trí thì được. Nhưng bây giờ đi làm nhà nước rồi thì không nên. Nên bỏ đi để chú tâm vào công việc thì tốt hơn. Để cho gì cha mẹ đỡ phiền lòng, đỡ phải lo lắng. Thôi xin buổi giảng hôm nay xin được tạm dừng đây. Còn các câu hỏi khác thì đến tuần sau. Để chúng ta làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.